Phật
Pháp
ứng dụng.
Con xin được cung thỉnh Thầy và đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy an tọa, mời đại chúng cùng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, mỗi khóa tu vào buổi chiều là thời gian cũng như là khoảnh khắc mà quý Phật tử chúng con ở đây chờ đợi nhất, vì được lắng nghe những lời chia sẻ của thầy. Mặc dù buổi sáng là các chư tôn đức các nơi mà thầy thỉnh giảng trở về, nhưng trong lòng của chúng con ở đây vẫn luôn luôn mong đợi thời pháp buổi chiều nhất. Và để không mất thời gian, giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh thầy hoan hỷ chia sẻ thời pháp thoại chiều nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 33 cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên của chúng tôi là kính chúc cho quý hành giả một ngày tu hôm nay thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay có an lạc không? Bị mưa dồn dập an lạc không? Sự thật ra là nhờ mưa nó cũng có những mặt hạn chế, nhưng mà nhờ vậy hội trường chúng ta ít quạt hơn đúng không? Mát mẻ hơn đúng không? Và cũng cảm thấy an lạc hơn đúng không? Mưa thì mặc mưa ta vẫn an lạc mà. Hồi buổi trưa này khi mà trời mưa tôi đi ra bên ngoài, thật ra là tôi rất là xúc động với một số hình ảnh của các Phật tử chấp nhận đội mưa để ngồi nghe thời pháp của Thượng Tọa Nhật Từ. Cũng đồng thời là đó là tôn trọng nội quy của ban tổ chức. Thành ra có những người không biết núp ở đâu, họ núp ở dưới những cái cây cao. Rồi có những người họ bước lên những cái góc của ban công để tránh mưa. Mặc dù những hình ảnh như vậy mà chúng ta vẫn kiên trì cho một buổi tu học. Đó là những hình ảnh mà các vị đã khích lệ cho tôi cần quan tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong các khâu tổ chức để tạo nên một sự hoàn thiện tốt nhất, để đem lại hạnh phúc an lạc cho cái lòng nhiệt tình của chúng ta đã dành về đây phá tu trong một ngày. Đó là những hình ảnh đáng nêu gương. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, cho dù là hoàn cảnh nào, nó cũng không ngăn trở được tinh thần tu học của chúng ta. Đó là những dấu hiệu đáng mừng cho sự tinh tấn của các vị. Buổi chiều nay tôi về chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị với một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu để ý thức hơn về đạo Phật của chúng ta và trong cái cách nhìn của quần chúng. Xin thưa các vị, trước thời điểm mà thi tuyển sinh đại học năm nay thì một số chùa của chúng ta có tổ chức chương trình là cầu nguyện mùa thi, rồi tiếp sức mùa thi, rồi tư vấn mùa thi cho những sinh viên của chúng ta có nhu cầu về vấn đề đó. Thì khi cái hình ảnh này với tôi thì rất là tuyệt vời, nhưng mà khi đi đăng lên trên trang báo mạng, trong đó có trang báo VN Express, thì trong đó là đại đa số mọi người rất hoan nghênh và đồng tình. Bên cạnh đó cũng có một số cái lời comment, tức là lời bình luận của những người đọc, thì tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu với những cái lời comment này. Không phải là vì tôi là người đạo Phật mà tôi là như thế, mà tôi đứng với cương vị là một người Việt Nam nhìn nhận về văn hóa tín ngưỡng Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ. Sự thật với các vị, có một số bình luận hơi cay cú. Đại loại là người ta nói là thi cử, còn đến chùa cầu nguyện là đến chùa cầu nguyện, làm sao phải làm những cái chuyện nhọc nhằn như vậy, chùa lợi dụng chuyện thi cử để muốn bia việc của chùa. Đây là một cái việc làm mà gọi là không đúng với cái vấn đề chùa chiền hay là tu học. Rồi có những lời comment nói như thế này, là giúp cho học sinh, sinh viên là cần phải giúp cho các em có một tương lai, tức là giúp cho các em có nhận thức đúng đắn để có một tương lai, chứ không phải lôi kéo các em vào tín ngưỡng Phật giáo như thế này, vân vân, và nhiều cái lời bình luận chua chát khác. Rất có thể là những người bình luận ở đây họ nhằm muốn chứng tỏ mình là người không có tín ngưỡng, mình là kẻ vô thần, hoặc là mình là người không có tôn giáo, nhằm để tự cho mình là như thế. Nhưng không ngờ đó là một sự biểu hiện thiếu hiểu biết về văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam khi chúng ta là một công dân đất Việt. Và điều này tôi muốn cần chia sẻ với các vị trong một bài giảng này, để nhằm làm rõ tất cả những con người muốn chứng tỏ một cái cách mà gọi là nghịch lại với một truyền thống văn hóa tín ngưỡng đạo đức. Các vị nên biết rằng tín ngưỡng là một mảng đề tài vô cùng lớn và quan trọng trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và có thể nói rằng tín ngưỡng là một trong những cái tồn tại lâu đời nhất trong truyền thống văn hóa của Việt Nam. Mà điều này tất cả những người Việt Nam cần phải hiểu biết một cách rạch ròi, phân tách một cách rõ ràng, để chúng ta không nhập nhằng với những điều như thế. Và vì vậy, hôm nay tôi chia sẻ với toàn thể các vị hành giả khóa tu một ngày an lạc với chủ đề là tín ngưỡng trong văn hóa Việt Nam. A Di Đà Phật. Này, phải lên ga một chút mới được. Xin thưa tất cả các vị, để hiểu tín ngưỡng trong văn hóa Việt Nam thì chúng ta cần phải hiểu những cái từ như tín ngưỡng, những từ tôn giáo và những từ văn hóa. Để hiểu một vấn đề này, chúng ta cần giải mã, phân tích một cách rất là rõ ràng. Xin thưa tất cả các vị, về cái chữ tín ngưỡng có nghĩa là tôn trọng một cái gì đó thiêng liêng. Có thể tôn trọng thần linh, mà cũng có thể tôn trọng ông bà tổ tiên, cũng có thể là một sự tôn trọng các bậc công thần mà đã được mọi người truyền tụng, ca ngợi, và thậm chí có những truyền thuyết hay là những huyền thoại xung quanh các đối tượng mà chúng ta tín ngưỡng thiêng liêng đó. Và vì vậy trong tín ngưỡng nó có tính cách rất là bình dân, nó nằm trong một cái sinh hoạt của tập quán, của văn hóa, của dân gian. Nó không phải là một hệ thống tôn giáo. Tôn giáo là cái có sau của tín ngưỡng. Rất có thể những tín ngưỡng này có một lý do nào đó có thể phát triển trở thành một tôn giáo. Nhưng tôn giáo đương nhiên là có tín ngưỡng, nhưng mà tín ngưỡng chưa hẳn là tôn giáo. Nên nhớ là như vậy. Việt Nam chúng ta là vô vàn hình thái tín ngưỡng khác nhau, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tín ngưỡng đa dạng lắm, tất cả các vị nên nhớ là như vậy. Còn tôn giáo là tôn trọng thần thánh hay là thượng đế, đấng siêu nhiên nào đó, có tổ chức, có giáo lý, có giáo luật, có hệ thống, bài bản hơn là tín ngưỡng. Nó mang tính cách là như vậy. Cho nên người ta nghĩ tín ngưỡng nó có tính cách bình dân hơn. Còn tôn giáo nó có tính cách là có quyền lực và có tổ chức hơn. Cái việc này chúng ta không phủ nhận. Nhưng mà chúng ta phân tích rạch rồi để thấy được rằng thế nào là tôn giáo và thế nào là tín ngưỡng. Đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước khởi phát rất nhiều tín ngưỡng, chứ không phải là đất nước xuất phát từ tôn giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta tin tưởng thần thánh là pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện, bà tam nương, mang nương gì đó, tất cả những loại thần thánh từ miền Bắc, miền Trung và nhiều loại thần thánh khác. Ở đây chúng ta có núi Bà, núi Sam, núi Sập, rồi ở ngoài kia đó Bà Thiên Hậu, bà gì đó, vân vân. Cái đó là một loại tín ngưỡng dân gian. Chúng ta phải thấy được cái sản phẩm hoàn toàn là của văn hóa Việt Nam. Phải nhớ rất là rõ như vậy. Từ khởi thủy chúng ta không có một tôn giáo nào trên đất nước này. Cho dù đạo Phật du nhập, Khổng giáo du nhập, cũng là những cái học thuyết, những cái đạo đức của Đông Phương, không mang cái nghĩa là tôn giáo ở trong này. Các vị phải phân tích rất rõ là như vậy ở chỗ đó. Như vậy, khi tín ngưỡng nó đã trở thành một cái tập tục sinh hoạt lâu đời của một đất nước đó, và nói riêng là đất nước Việt Nam, thì nó trở thành văn hóa của dân tộc Việt Nam. Như vậy văn hóa là gì? Văn hóa không phải là trình độ văn hóa mà chúng ta đi học lớp 10, lớp 11, 12 gì đó, rồi trình độ văn hóa 9 trên 10 hay là 12 trên 12, hay là trình độ văn hóa đại học. Văn hóa đó là một phần của chữ văn hóa nói chung. Chúng ta đừng nghĩ văn hóa nó cô động ở trong là những ca kịch cải lương hay là những cái sinh hoạt thông thường khác. Bởi vì cái từ văn hóa này nó rất là rộng lớn. Và khi nó dùng hai chữ văn hóa của dân tộc, có nghĩa là những sinh hoạt này kia mọi thứ đã trở thành một tập quán quen của một đất nước đó, quần chúng đó. Một đất nước đó tất cả mọi người, mọi giới đều phải thừa nhận, công nhận và tôn trọng, thì nó đã trở thành cái gọi là văn hóa của dân tộc. Chúng ta hiểu rất rõ. Tôi sẽ định nghĩa cho các vị một số những nhà học giả, các nhà khoa học ở trên thế giới định nghĩa về các từ văn hóa này. Khi định nghĩa xong rồi, chúng ta mới thấy từng bước mà để phân tích vấn đề này cho tất cả chúng ta. Ở trong đây là năm 1871, Taylor có định nghĩa về văn hóa như thế này. Văn hóa hay văn minh, theo nghĩa rộng về tộc người học, nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách là một thành viên của xã hội. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ông định nghĩa về văn hóa, ông gồm chung nó bao gồm là tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán. Thấy chưa? Như vậy cái từ văn hóa nó không đơn giản là ở học đường. Văn hóa cũng không đơn giản là một loại ca kịch văn học nghệ thuật nào đó, hay là một loại sinh hoạt nào đó, mà tất cả nhiều loại hình khác, thậm chí bao gồm cả phi vật thể, là những tín ngưỡng, là tâm linh, tất cả những cái đó nó cũng thuộc về dạng văn hóa ở trong này. Chúng ta thấy rất rõ. Ở đây là có một tác giả khác định nghĩa như thế này. Đó là ông Bott định nghĩa văn hóa là tổng thể các phản ứng tinh thần, thể chất và những hoạt động định hình nên hành vi cá nhân, cấu thành nên một nhóm người vừa có tính tập thể vừa có tính cá nhân trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên của họ, với những nhóm người khác, với những thành viên trong nhóm và của chính các thành viên này với nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng văn hóa là tổng thể các phản ứng tinh thần và thể chất. Như vậy tín ngưỡng thuộc về cái gì? Thuộc về gì? Thể chất hay tinh thần? Thuộc về tinh thần. Như vậy đây là một trong những cái mảng vô cùng quan trọng mà không thể thiếu được trong cái gọi là văn hóa của một dân tộc nào đó. Ở đây có một vị khác định nghĩa, đó là Colbert. Ông định nghĩa là văn hóa là những mô hình hành động minh thị và ám thị được truyền đạt dựa trên những biểu trưng là những yếu tố đặc trưng của từng nhóm người. Hệ thống văn hóa vừa là kết quả hành vi, vừa trở thành nguyên nhân tạo điều kiện cho hành vi tiếp theo. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng minh thị và ám thị là gì? Minh thị là những cái thấy ra được, những cái cảm nhận được, những cái mà sờ mó được. Tất cả những cái tập quán sinh hoạt của chúng ta, những cái mà đồ cổ, những cái này kia, rồi các phong tục tập quán khác đều là văn hóa thấy được, cái đó là minh thị. Còn những cái như thần thánh hay là tín ngưỡng thần linh, thần hoàng thổ địa gì đó, tất cả những cái này nó thuộc về ám thị. Ám thị có nghĩa là những cái này nó không thấy được bằng mắt, không sờ mó được bằng tay, cũng không nghe được bằng lỗ tai, mà nó thuộc về tín ngưỡng, nó thuộc về cảm nhận một cái thiêng liêng. Ví dụ như bàn thờ ông bà tổ tiên là minh thị hay là ám thị? Là ám thị, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng ông bà tổ tiên đã quá cố rồi, nhưng mà cái anh linh, cái linh hồn của những người này, hồn thiên sông núi gì đó ở đó. Tất cả những cái đó là độ trì cho chúng ta, gia đình chúng ta, tộc họ chúng ta. Những cái đó gọi là ám thị. Tức là những cái đó nó không thể gờ mó thấy được bằng thông thường như vậy. Nó chỉ bằng niềm tin, bằng nhận thức, bằng ý thức, suy tư của chúng ta về điều đó. Và một cái định nghĩa nữa mang tính cách là cận đại nhất, đó là UNESCO định nghĩa về văn hóa. UNESCO định nghĩa văn hóa là Văn hóa được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng thì văn hóa là một phức hệ tổng hợp các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức và tình cảm, khắc họa nên bản sắc của một cộng đồng, gia đình, xóm làng, vùng miền, quốc gia và xã hội. Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương, mà còn cả lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng. Còn hiểu theo nghĩa hẹp thì văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu trưng, chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong cộng đồng, khiến cộng đồng đó có đặc thù riêng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng văn hóa trong đây cũng bao gồm những truyền thống, những tín ngưỡng. Những truyền thống của chúng ta, những tín ngưỡng, những cái gì mà nó thuộc về cái đặc thù riêng của Việt Nam chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gì truyền thống? Chiếc áo dài có phải truyền thống Việt Nam không? Phải văn hóa Việt Nam không? Chiếc nón lá có phải văn hóa Việt Nam không? Cái đó gọi là truyền thống văn hóa của chúng ta. Nó trở thành cái đặc thù riêng của người Việt chúng ta. Và vì vậy những tín ngưỡng, đền hùng hay là tất cả những cái khác, đó là rất riêng của chúng ta. Bên cạnh đó, những ngôi chùa của Việt Nam là những Phật giáo Việt Nam từ thời cổ đại cho đến bây giờ cũng là những cái gì rất riêng của Việt Nam chúng ta, là những văn hóa mà chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn, tôn trọng. Ở đây là một điều chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy như thế nào? Về những điều mà tôi nêu ra cho các vị nhận thấy là một số bài viết thường nói như thế này, trên báo chí và một số bài viết khác thường nêu là Việt Nam là đất nước đa tôn giáo. Tôi không chấp nhận cái từ này. Tôi chỉ thừa nhận đất nước Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng, chứ không có chấp nhận là đa tôn giáo. Mặc dầu nhiều tôn giáo hoạt động trên đất nước Việt Nam là hoạt động mới đây, do quá trình du nhập, do một biến cố lịch sử hay là do một lý do nào đó có mặt ở đây, được thừa nhận hoạt động theo luật pháp của Việt Nam, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đó không phải là một dòng chảy lịch sử. Như vậy chúng ta thừa nhận cái gì là một nền văn hóa, là một truyền thống tín ngưỡng, là một cái gì đó hệ thống niềm tin của quần chúng mà đã trở thành văn hóa của dân tộc, nó phải là một dòng chảy lịch sử đã cùng song hành với đất nước, đã cùng hòa quyện với đất nước. Cái đó chúng ta mới có thể cho nó là một cái gì của, gọi là một dòng chảy của Việt Nam. Như vậy chúng ta thừa nhận mọi tôn giáo đều bình đẳng hoạt động trên đất nước Việt Nam, nhưng không thể thừa nhận đó là một dòng chảy của lịch sử Việt Nam, của dân tộc Việt được. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là đạo Phật phải khác với muôn ngàn những hình thức khác, những tôn giáo khác. Đây là một điều mà không thể khác hơn được. Vì Phật giáo đã trở thành một văn hóa của dân tộc, là một tín ngưỡng không thể tách rời trong đời sống của toàn dân đất Việt này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên á, thi sĩ Quyền Không có một cái đoạn thơ nói như vậy: chuông vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung. Rồi gì nữa? Mái chùa, tới đây đã biết rồi ha. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Các vị thấy hai câu sau là hai câu mà từng được ca ngợi và trích dẫn nhiều nhất trong những cái để nói đến văn hóa chùa chiền đối với tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam. Là một câu đáng tự hào. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Hồn dân tộc là bất cứ ai trên đất nước này tập hợp lại hết tất cả cùng chung một nguồn, cùng một niềm tin, cùng một cái gì đó được tôn trọng, cái đó mới gọi là dân tộc được. Việt Nam không thể là một cái tộc nào riêng đó gọi là dân tộc được, mà phải bao gồm hết tất cả những người trên đất nước Việt Nam này mới dùng cái chữ đó gọi là dân tộc. Các bộ tộc, các tộc người riêng lẻ gì đó cộng hết chung lại trong một tổ chức, trong một cộng đồng cùng sống hòa hợp, an vui, tôn trọng luật pháp, bình đẳng mọi thứ trên một tổ chức của đất nước Việt Nam, cái đó mới gọi là dân tộc được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mái chùa che chở hồn dân tộc để nói cái gì? Đã bao đời của chúng ta nó đã trở thành một nếp sống quen của tất cả mọi người, đã cùng song hành với thăng trầm của đất nước. Cho nên mới nói là Phật giáo cùng với văn hóa Việt Nam cũng như nước với sữa đã hòa quyện như một cái chung như vậy, không thể tách rời. Đó là chỗ đó. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đó là một cái truyền thống của chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta đã từng là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, ngoài đạo Phật ra, ai ở trên đất nước Việt Nam này tín ngưỡng nào, tôn giáo nào tôi không biết, mà dùng hai chữ đạo dòng, tôi không có chấp nhận cái từ này. Cái đó không có dòng, tắt ngang mà nói là dòng chỗ nào, dòng dòng á. Cái này là chúng ta phải hiểu rất rõ nó như vậy. Tự nhiên người ta xưng là đạo dòng, hoặc là một số tôn giáo đây, mình nói chuyện mình nói, người ta nói là tôi có đạo. Ủa ông có đạo vậy, tôi là gì, tôi là mất dạy à? Không bao giờ có những cái từ xài mà để cho người ta phải hiểu lầm như vậy, không? Như vậy ở đây không nói là tự nhiên tôi có đạo là để mặc định cho mình một đạo nào đó mà không phải là đạo Phật, và vừa thừa nhận là như vậy. Như vậy ở đây cái từ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng người ta có đạo, còn các vị là những người vô đạo. Các vị phải cảm thấy là như vậy. Cho nên có những từ chúng ta không dùng như vậy, không? Chúng ta nghe là hiểu ngay, không có nói là tôi có đạo. Cái gì dĩ nhiên đạo là đạo gì, trong đó là tôi có đạo, vậy là những người khác là vô đạo, đúng không? Không có những cái ý đó. Hai nữa, nói dòng, không có gì là dòng cả. Tất cả mọi tôn giáo trên Việt Nam này ngoài đạo Phật không ai thừa nhận một cái gọi là chữ đạo dòng. Cái đó là lạm dùng. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ, phải phân tích từng ý nghĩa một của nó. Chúng ta phải thấy như vậy để không có nhập nhằn. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng hết tất cả mọi thứ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Nguyễn Bính có bài thơ làm sao? Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cái gì nữa? Chao ôi bỏ chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, ở gì? Có chùa quanh năm. Như vậy các vị thấy rằng chùa trở thành thơ ca, trở thành tục ngữ ca dao, giống như là đất vua chùa làng phong cảnh bục. Tất cả những cái tục ngữ ca dao này đều nói lên những cái điều về văn hóa của chùa chiền, của đạo pháp giữa lòng xã hội trên đất nước này. Chúng ta phải thấy từng vấn đề nó rất là rõ trong chúng ta như vậy. Cho nên xưa kia Đức Hòa Thượng Thích Trí Thủ, có nghĩa là chủ tịch hội đồng trị sự đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã từng phát biểu như thế này: những gì tôi làm cho đạo pháp là làm cho dân tộc, những gì tôi làm cho dân tộc là làm cho đạo pháp. Các vị thấy một lời phát biểu rất là rõ ràng như vậy. Đạo pháp dân tộc không có khác nhau, không? Làm cho đạo pháp cũng là dân tộc, mà làm cho dân tộc cũng là cho đạo pháp. Bởi vì dân tộc Việt Nam với đạo pháp hay là với đạo Phật như là một rồi, không có thể tách rời. Từng là quốc giáo, từng là truyền thống tín ngưỡng rất lâu đời trên đất nước Việt Nam này. Cho nên tôi nói thật với các vị, tại sao nhiều bài giảng tôi không thừa nhận đạo Phật là tôn giáo. Ai có gọi tôn giáo là kệ, ai có gắn hai chữ tôn giáo là kệ. Nhưng chúng ta phải biết rất rõ hơn hết đạo Phật ta là gì. Hiểu vậy là đã đủ rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là không có một tôn giáo nào có thể sánh ngang với đạo Phật về lãnh vực này. Không một tôn giáo nào có thể là một mạch nguồn của dân tộc hay là văn hóa truyền thống của dân tộc để so sánh ngang hàng với Phật giáo được. Ở đây chúng ta không cần so sánh, mà tự thân nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ ngày xưa đó, là giáo sư Trần Văn Dào là một giáo sư mà lão thành đó, ông đã từng phát biểu một cái câu: không có Phật giáo thì không có một nền triết học Việt Nam. Ông đã từng nói là như vậy. Và sau này tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, ông có viết trong một cái quyển Triết học Việt Nam, ông cũng lặp lại và khẳng định điều đó y chang như lời của giáo sư Trần Văn Dào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật đã trở thành một truyền thống tín ngưỡng, triết lý, tập quán, đời sống của mọi con người Việt Nam. Cho dù họ có thừa nhận hay không, nó vẫn là như vậy. Nó vẫn hòa quyện trong từng câu nói, trong từng hành động, trong từng quan niệm, tập quán quen của tất cả mọi người của chúng ta. Cho nên cách nay tôi nhớ khoảng 2 năm, 3 năm gì đó, thì trong một cái bài báo tôi đọc được thấy gì, thì có một cái nhóm người họ mới càm ràm với cái chính phủ Việt Nam. Họ nói là nhà nước Việt Nam coi như là không có bình đẳng với tất cả các tôn giáo, dường như là nhà nước Việt Nam ủng hộ đạo Phật nhiều hơn, hay là có tính cách là nghiêng về đạo Phật hơn. Thì trong đó tôi mới thấy một người mà đại diện bên chính phủ của chúng ta trả lời, mà tôi nhớ là lúc đó là tiến sĩ gì đó là tôi không có nhớ. Ông nói ở đây nhà nước Việt Nam là lãnh đạo bình đẳng tất cả các tôn giáo. Ở đây chúng tôi không có ủng hộ Phật giáo, mà tôi ủng hộ một nền văn hóa của dân tộc. Đây là câu trả lời quá tuyệt vời, cho chàng pháo tay. Hoàn toàn chính xác, một câu trả lời vừa chính xác đầy trí tuệ. Phải nói là như vậy. Bởi vì văn hóa dân tộc và đạo Phật không tách rời. Không lẽ bây giờ ủng hộ văn hóa dân tộc và bỏ đạo Phật ra? Bỏ sao được mà bỏ? Giữa văn hóa dân tộc và đạo Phật nó gắn liền với nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Đó là một câu để nhìn nhận thấy rằng đạo Phật không thể cùng đem sánh ngang với những tôn giáo ở đất nước này được. Bởi vì nó đã trở thành văn hóa của dân tộc rồi. Nó phải có tính cách là phải phát huy những truyền thống này. Cho nên các vị biết rằng đối với những vị lãnh đạo nhà nước mà đi chùa, đi đền, đó là chuyện bình thường. Đi chùa, đi đình đó, hay là đền của Việt Nam, tất cả cái đó là bình thường. Cái đó là cần phải vận động quần chúng để đi. Và các vị này cũng cần phải đi để bảo vệ một nền văn hóa dân tộc. Các vị hiểu rất rõ như vậy. Đi những tôn giáo khác thì thuộc về công vụ, thuộc về xã giao. Còn đi với đền, chùa, đình, đó là tất cả những văn hóa Việt Nam. Và tất cả mọi người cần phải vận động quần chúng để bảo vệ cái này. Nếu không còn tồn tại được nền văn hóa Việt Nam thì đấy đâu là chỗ mà nương tựa tinh thần của cả dân tộc Việt? Lấy đâu làm tạo nên một sức mạnh mà của toàn dân của chúng ta từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ? Như vậy ngày nào văn hóa còn bảo tồn, ngày nào văn hóa còn được bảo vệ thì ngày đó chúng ta còn thấy vững mạnh, hòa hợp, an lành giữa đất nước này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy điều quan trọng là chúng ta tự hào rằng mình là người con Phật, và vận động quần chúng để bảo vệ một nền văn hóa này là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, chứ không phải riêng mấy thầy tu, cũng không riêng gì các Phật tử, mà của toàn dân. Không nghĩ đạo Phật như một tôn giáo để tách rời. Cái này á, tôn giáo nào hoạt động theo hiến chương hay theo pháp lệnh tín ngưỡng của luật pháp đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta đều phải vận động để phát huy một truyền thống văn hóa của đất nước chúng ta. Trong đó tín ngưỡng của Phật giáo là một điều không thể thiếu được. Vận động điều này càng bảo vệ càng tốt, phát huy càng mạnh trong việc này. Cho nên tôi nhớ năm rồi là một điều cũng đang tranh cãi. Khi những người mà thống kê đó, thì khi báo cáo về số lượng tín đồ của các tôn giáo, rồi trong đó có thống kê của tín đồ của Phật giáo ở Việt Nam, thì tôi thấy dường như là con số thống kê là 6 triệu tín đồ Phật giáo Việt Nam. Như vậy trên một đất nước 85 triệu dân mà chỉ có 6 triệu tín đồ. Tôi không biết người thống kê đó ý gì. Tôi nói thật sự là như vậy. Tôi không phải là nói để làm cái gì. Thật ra đối với đạo Phật bao nhiêu tín đồ không là vấn đề. Đạo Phật cần thiết cái chuyện này. Không phải để gom nhóm vô để có một tín đồ để mà cộng trừ nhân chia cái số lượng. Cái việc đó đối với sự có mặt của Đức Phật hay là có mặt của đạo Phật hay là người đối với người tu sĩ không là vấn đề quan trọng. Nhưng cái quan trọng nó ở chỗ nào tất cả các vị cần phải hiểu. Nếu thật sự đó là một con số thật trên đất nước Việt Nam, là một con số vô cùng nguy hiểm cho cái tính hòa hợp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nếu đã thừa nhận đạo Phật như một nền văn hóa dân tộc mà thống kê cái số lượng 6 triệu tín đồ như vậy, đây là một cái con số vô cùng nghịch lý với người làm văn hóa Việt Nam hay là với tu sĩ hay là Phật tử Việt Nam. Cái này là cái mà đáng trách. Nền văn hóa của nước Anh mà chưa được 1/10 số dân ủng hộ như vậy, đó là văn hóa dân tộc sao? Khi là như vậy, ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, đã là văn hóa của dân tộc là phải đại đa số quần chúng ủng hộ mới đúng. Cái này mới gọi là bảo toàn được một nền văn hóa. Đồng thời cái này mới là nối kết cái hòa hợp, thống nhất ý chí trong tinh thần của toàn dân mà từ xưa đến giờ. Nếu cái văn hóa của dân tộc mà cái số lượng người ủng hộ ít ỏi như vậy, như vậy chúng ta có tự mâu thuẫn với nền văn hóa của chính chúng ta không? Như vậy là chúng ta đang suy đồi về văn hóa Chúng ta đang suy đồi có phải không? Như vậy cái con số này là con số gì? Cho nên ở đây khi mà nhìn vào con số đó, tôi thật đáng buồn. Tôi buồn không phải là số lượng nhiều hay là số lượng ít, mà buồn cho đạo đức văn hóa Việt Nam lại là như vậy. Và một số người nếu có một ý gì trong cái việc thống kê này lại càng đáng buồn hơn nữa, vì không ý thức được về một nền văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái này Phật tử phải nắm, phải hiểu một cách rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa pháp lệnh tín ngưỡng ra, thì trong đó cái pháp lệnh tín ngưỡng có là quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Thì ở đây chúng ta khi nghe dùng hai chữ tín ngưỡng và không tín ngưỡng, thì tôi có tìm hiểu lại và tôi có thưa lại cái việc này, tôi mới biết rằng rất rõ là tín ngưỡng ở đây là tín ngưỡng về tôn giáo. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta có quyền tín ngưỡng là về tôn giáo và không tín ngưỡng về tôn giáo. Cái câu này hoàn toàn chính xác. Anh có quyền tôn trọng tinh thần tự do tín ngưỡng về tôn giáo nào đó, hoặc anh có quyền không tín ngưỡng tôn giáo, nhưng không có nói rằng tôi là người không có tín ngưỡng. Các vị hiểu cái này không? Có nghĩa là không tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà không thể nói rằng tôi không có tín ngưỡng. Bởi vì sao vậy? Anh là người đất nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam mà anh nói là anh không có tín ngưỡng, hoặc là anh không tin gì cả, thì anh là người trên trời mới rớt xuống. Hoặc anh là một người của quốc gia nào chứ không phải là công dân Việt Nam. Hoặc anh là một người ở đâu á, chứ không phải nằm trên địa lý hình chữ S như thế này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Một người Việt Nam cho dù là ai không được quyền nói là tôi không có tín ngưỡng hoặc là tôi không tin gì cả. Nói như vậy đem cả một truyền thống văn hóa liên hết dưới sông dưới biển. Và nói như vậy chúng ta cũng không phải là một công dân của đất Việt. Phải nói rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có quyền tín ngưỡng về một tôn giáo nào đó và có quyền không tín ngưỡng tôn giáo nào đó đều được luật pháp bảo hộ. Còn tất cả mọi người chúng ta về tín ngưỡng của một văn hóa dân tộc, của một truyền thống, thì ai trên đất nước này cũng phải có tín ngưỡng đó cả. Không một riêng ai cả. Nhiều tín ngưỡng theo mỗi một gốc, mỗi một người có một niềm tin theo một tín ngưỡng cao thấp sâu cạn gì đó khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều phải có những cái tín ngưỡng này. Không còn một lý do nào khác về tất cả các việc này. Cho nên khi nói cái vấn đề đó thì chúng ta mới thấy được rằng là ở đây tất cả mọi người chúng ta đều phải có chung một cái tín ngưỡng về truyền thống đạo đức văn hóa này. Cái đó đương nhiên nó là như vậy, mặc nhiên nó là như vậy. Cho nên ở đây tất cả mọi người Phật tử chúng ta cần phải vận động tinh thần, nhất là về cội nguồn, về truyền thống văn hóa này. Mỗi người đều có trách nhiệm cả, từ người làm văn hóa của xã hội đến những thầy tu, đến tất cả các Phật tử phải hiểu ngay cái việc này. Đó là bảo vệ cho sự sống còn đoàn kết của toàn dân chúng ta, mà tất cả mọi người cần phải hiểu là như vậy. Cái này không có khác hơn được. Như vậy ở đây chúng ta không có phát huy được một nền tín ngưỡng truyền thống thì phát huy cái gì? Phát huy những tín ngưỡng ngoại lai à? Không bao giờ có những cái như vậy. Cho nên phải phân tích rất rõ, không để nhọc nhằn trong cái việc mà quan điểm nhận thức của chúng ta về một tín ngưỡng truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta được. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề tín ngưỡng này ai cũng phải có, thấy không? Nhiều ít là tùy chúng ta. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, năm 2011 đó là SEA Games lần thứ 26 được tổ chức ở Indo, và đoàn thể thao Việt Nam chúng ta cũng có tham dự SEA Games lần đó. Các vị có nhớ ấn tượng nhất trong buổi khai mạc ở SEA Games lần thứ 26 là gì không? Hả? Có nhớ không? Hả? Thầy xem SEA Games thầy biết chứ tôi đâu xem SEA Games nào tôi biết. Xin thưa các vị, tôi không có thời gian đâu mà coi hết như vậy. Nhưng mà tôi thường thường tôi hay coi cái đầu với cái đuôi thôi. Bóng đá quốc tế cũng vậy, tôi cũng coi cái đầu với cái chung kết cuối cùng. Chứ không có thời gian đâu mà theo dõi hết như vậy. Thì ở đó tôi coi cái đầu là tại vì mình biết Việt Nam mình có đi tham dự, cho nên cái tinh thần của dân tộc, của tổ quốc của mình cũng có cái máu đó. Mặc dù mình biết cái đội mình có thể dở hơn ai đó, nhưng mà mình vẫn nhiệt quyết ủng hộ. Cái đó là chuyện tinh thần chung của một cái đất nước tổ quốc là như vậy. thì á là hôm đó đó thì cái đoàn á bóng đá Việt Nam trong cái ngày khai mạc đó thì đưa một cái hình ảnh của Đức Phật màu trắng và cái tháp 7 tầng của chùa Thiên Mụ đi đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam, là một hình ảnh mà tôi vô cùng xúc động. Lần đầu tiên những người Việt Nam thừa nhận Phật giáo như nền văn hóa của nước tôi, để giới thiệu với các bạn bè năm châu và thế giới về hình ảnh đó. Nhìn hình ảnh đó tôi xúc động vô cùng về cái điều đó. Xin thưa tất cả các vị, đó là một điều mà chúng ta cảm thấy rằng đáng tự hào, và chúng ta cũng cần là như vậy, để mọi người đều ý thức về cái cội nguồn, cái chung của văn hóa dân tộc của chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, nếu đã thừa nhận như một nền tín ngưỡng văn hóa trên đất nước Việt Nam này rồi, thì chúng ta không thể nào suy nghĩ một cái cách nông nổi như những lời mà tôi nói với các vị vừa rồi. Như vậy trở lại vấn đề mà tôi đã giới thiệu với các vị từ ban đầu. Cái vấn đề đầu tiên mà tôi nói với các vị là khi cái chương trình mà kỳ nguyện mùa thi, tiếp sức mùa thi, tư vấn mùa thi bị một số người càm ràm như vậy, thì thật ra tôi rất là ngỡ ngàng về cái những quan niệm này. Tôi ngỡ ngàng quá. Tôi nói tại sao có những con người lại yếu kém về suy nghĩ, nông nổi về một nền văn hóa của dân tộc như vậy, nông nổi với một tín ngưỡng truyền thống như vậy, và cho đó nào là mê tín, nào là làm cho tất cả những cái thí sinh này do những điều đó cho nên là nó đi thi một cách cầu may, tất cả những cách nói như vậy. Tôi thấy cái này là một cái quan niệm lệch lạc cực đoan mà thiếu nghiên cứu, nói một cách rất là phóng mạn và tùy tiện theo cảm tính của mình, nói không dựa trên bất cứ một tài liệu, một nguồn văn hóa hay là một cái gì cả, mà nói ở đây rất là tùy tiện theo cảm tính của chính mình. Cho nên tôi cảm thấy những người này là hơi bị ngông, giống như chứng tỏ ta là vô thần, ta không có tín ngưỡng, làm như giỏi lắm vậy đó. Một con người mất gốc mà làm như giỏi lắm à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó là những con người mất gốc ấy. Tất cả những con người mất gốc hết. Những cái quan niệm như vậy là đem những truyền thống văn hóa của chúng ta bỏ hết. Cái đó chúng ta thấy rất là quan trọng như vậy. Cho nên ở đây để các vị thấy điều đó có phải là mê tín hay là với một truyền thống tín ngưỡng từ lâu đời, thì tôi nêu ra cho các vị một vài sự kiện lịch sử mà dường như là các vị ở đây đều biết. Xin thưa tất cả các vị, tôi muốn hỏi các vị, cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước Việt Nam là bản nào? Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Biết vậy là tốt á. Cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta là bài Nam Quốc Sơn Hà. Cái bài này mà được truyền tụng lại đó là bài của một vị thần mà trong đó có những người cho đó là của Lý Thường Kiệt. Xin thưa các vị, ở đây cái bài thơ thần đó nó xuất phát từ một cái gì? Từ một niềm tin thiêng liêng để nối kết cái sức mạnh của toàn dân, toàn quân để đánh bại quân nhà Tống. Các vị nên nhớ là như vậy. Nội dung của bài Nam Quốc Sơn Hà như thế nào? Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, gọi gì nữa? Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, gọi gì? Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Giỏi. Kiến ăn cá không ngày, cá ăn kiến không à? Có những lúc tôi đọc các vị lặp lại, bây giờ các vị đọc tôi lặp lại. Nãy là tôi có cảm giác giống như là những lần mà tôi đã từng đọc các vị lặp lại á, bây giờ tôi lặp lại. Thì cái bài này được dịch nghĩa rất là nhiều người dịch. Thì những cái bài dịch mà chúng ta tương đối phổ thông để thuộc lòng từ thợ bé, đó là sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định ở sách trời. Nghĩa gì nữa? Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm. Nghĩa gì nữa? Đúng, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Giờ chúng ta hoan nghênh cho cái bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta. Không khen ai cả. Cái bài này á được truyền tụng như gọi là cái bài thơ thần. Và có những người nói là của Lý Thường Kiệt. Thì xin thưa thật với các vị, cho dù bài thơ này của Thần hay của Lý Thường Kiệt là nó đều xuất phát trong một bối cảnh nó xuất hiện vô cùng quan trọng à, thì được truyền tụng rằng là trong một đêm nọ không, ở tại cái đền mà gọi là đền Xà, thuộc dòng sông Như Nguyệt hay là sông Cầu ở miền Bắc của chúng ta. Xin thưa các vị, giữa lúc mà quân của nhà Lý cùng giao tranh với quân của nhà Tống, thì lúc đó các vị biết rằng quân Tống hơn quân ta rất nhiều, dường như trong sử kể lại là 11. Ví dụ chúng ta có 1.000 thì họ 10.000, mà chúng ta 1.000 là họ 10.000. Như vậy thì ở đây 1 mà phải chọi 10 như vậy là cái này chúng ta thấy nó quá với sức chúng ta tưởng tượng. Cái đó cầu mà tướng mà đấu với lính thì quả may, chứ còn mà lính với lính như vậy thì không thể nào một người mà chọi với 10 người cho nổi. Trên nguyên tắc là chúng ta cân đo về cái sức mạnh nó là như vậy. Như vậy thì ở đây Lý Thường Kiệt là một con người rất tài tình, dùng tín ngưỡng để khích lệ cái lòng chiến đấu của ba quân tướng sĩ. Các vị phải thấy như vậy. Trong khi đó quân của ta ít hơn, cho nên trong tự thân của thâm tâm mỗi người cảm nhận rằng là mình yếu thế hơn địch, cho nên có cái cảm giác là hơi bị chùng bước trong cái vấn đề là chiến đấu. Có cái cảm giác dường như là chúng ta có đánh thì miễn cưỡng thôi, chứ làm sao thắng nổi với cái lực của quân thù hơn chúng ta gấp cả chục lần như vậy. Đây là cái tâm lý của ba quân tướng sĩ đang là như vậy. Lý Thường Kiệt rất hiểu về điều này. Cho nên trong một đêm đó, ông cho một người lên cái đền Xà. Đó là một đền cho rằng là đó một đền linh thiêng nhất vào thời bấy giờ, được mọi người truyền tụng ca ngợi và rất là kính về cái đền thờ đó. Và một người mới là giống trống gian rền ở trên cái đền đó, và một người đã la lớn một cái bài Nam Quốc Sơn Hà mà các vị vừa đọc đó, gian ra cả một vùng mà tất cả ba quân tiến sĩ đều nghe một cái lời hùng biện như vậy. Và đó là ba quân tướng sĩ có cảm giác giống như một lời đã tuyên bố của thần, quyết định của thần, mặc khải của thần, và đem xuống rằng là nhất định quân ta phải thắng quân thù một cách dễ dàng. Cái bài thơ đó nói lên như vậy mà, rất hùng mạnh, rất là khẳng định được chính mình. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành đã định ở sách trời. Cái này các vị thấy rất là rõ. Cái này dùng cái sách trời để định ở đây là cái này là trời định cho đất nước này rồi. Cái này là một nguyên tắc mà không ai vượt qua được luật trời. Ngày xưa chúng ta là gì vậy? Thời kỳ Trung quân ái quốc, cái thời kỳ phong kiến, quan niệm vua như là trời vậy đó. Cho nên ở đây nó có những cái mà chúng ta rất là thiêng liêng, chứ không phải là bình thường. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, ở đây là tụi mày là cãi trời. Tụi mày cãi trời là tụi mày phải bị trừng trị. Cái câu này nó mang cái nghĩa là như vậy, chứ không phải cãi trời là rau cãi trời, đúng không? Chứ không phải tụi mày là rau cãi trời, đúng không? Nó như vậy, tức là tụi mày ở đây tại sao dám là như vậy? Chia cắt đâu có đó mà tại sao lại như vậy? Cho nên chính cái chỗ này là trời phải trừng trị. Vì vậy người thay trời trừng trị đó là ai? Đó là quân dân Việt Nam, mà lúc đó ngay người lãnh đạo đó là tướng Lý Thường Kiệt. Và như vậy sau cái bài thơ đó, cái sĩ khí của ba quân tăng lên gấp hàng chục lần, từ một cái thế bị động như vậy trở thành một cái thế chủ động, và chỉ đạo một cuộc chiến với một chọi mười mà thắng một cách dễ dàng. Các vị phải hiểu được điều này. Như vậy cái bài thơ đó, thì người ta gọi là bài thơ thần, vậy đó có phải là mê tín không? Mê tín phải không? Như vậy ở đây dùng tín ngưỡng của một truyền thống văn hóa của đất nước Việt Nam chúng ta để khích lệ niềm tin, khích lệ điều đó để đoàn kết toàn quân toàn dân để chiến đấu chiến thắng kẻ thù. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Như vậy ở đây ai dám nói cái đó là mê tín hả? Nói lời thần thánh mặc khải rồi là mê tín này kia kia nọ, ai dám bước ra nói cái điều đó không? Chắc chắn là không bao giờ một người nào dám mở miệng nói về điều đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Chúng ta hiểu như thế nào thì ngầm hiểu, trên nguyên tắc thực tế chúng ta vẫn thấy nó là có một cái gì linh thiêng ở trong cái hành động đó. Bởi vì truyền thống đất nước của chúng ta là từ ngàn xưa là tin tưởng như vậy mà. Truyền thống đất nước chúng ta là rất là nhiều tín ngưỡng mà. Tín ngưỡng thần thánh, tín ngưỡng thiên nhiên, thậm chí tín ngưỡng mưa, gió, sấm chớp, tất cả những đó là một truyền thống từ lâu đời, không thể bỏ được. Giữ như một cái nền văn hiến 4.000 năm của chúng ta. Đó là những cái giai đoạn để nối kết cho một nền văn hóa lâu đời như vậy. Chúng ta cần phải hiểu về điều đó. Như vậy không ai bao giờ nói những cái lời mà càn dở về tất cả những cái điều đó như vậy được. Rồi bây giờ tôi nói một cái việc nữa. Như vậy tôi nói một cái việc ở đây là các vị ở đây đều biết là cái việc mà lên ngôi của vua Lê Lợi. Chúng ta đều biết là Nguyễn Trãi là một hộ quốc công thần của triều hậu Lê. Chúng ta nên nhớ vậy. Để Lê Lợi lên ngôi một cách danh chánh ngôn thuận, các vị biết rằng có truyền thuyết nói rằng Nguyễn Trãi đã làm gì các vị biết không? Hả? Dường như ai có đọc sử cũng biết những truyền sử này. Đúng, câu này hiểu đúng đó. Cái việc đó là như vậy. Các vị biết rằng để vận động quần chúng đều ủng hộ cho Lê Lợi lên ngôi một cách danh chánh ngôn thuận mà bàn dân thiên hạ phải tâm phục khẩu phục thì mới trở thành một thiên tử lãnh đạo đất nước được chứ. Cho nên Nguyễn Trãi là một người rất là thông minh. Ông đã nghĩ ra một cái cách. Trong sử ghi lại là ông dùng nước cơm trộn với mật ong, và ông viết vào tất cả những cái lá ở trên cây, cũng như những cái lá mà sắp rụng hay là những cái lá ở xung quanh. Viết rất là nhiều như vậy. Ông viết 8 chữ: Lê Lợi vi quân, bá tánh vi thần. Có nghĩa là Lê Lợi là vua, bá tánh là trăm họ, là thần là gì? Thần không phải là thần, thần thánh. Các vị phải hiểu. Chữ Hán cái chữ thần á, thần thánh là chữ thổ thần á. Các vị đi mấy cái miễu mà người ta để chữ thổ thần thì cái thần đó là thần thánh. Cái âm đồng là âm thần, nhưng mà cái chữ Hán nó cũng có một âm thần nữa, nhưng mà chữ lại khác. Thần ở đây là bề tôi. Ví dụ như hạ thần là gì? Không lẽ là ông thần ở dưới à. Có phải vậy không? Chúng ta phải nói là như vậy. Hạ thần có nghĩa là bề tôi thấp kém á. Hạ thần là bề tôi thấp kém, vua ở trên cao á. Còn chúng thần ở đây là những bề tôi thấp kém ở dưới vua. Cái đó gọi là hạ thần. Cho nên cái chữ thần đó nghĩa là bề tôi à. Thì lúc đó các vị biết Nguyễn Trãi viết 8 chữ đó. Thì khi viết ở trong các cái lá trong đường đi, và những cái lá nó thuộc về nó mọc ve trên sông rồi đó, thì khi các vị viết thì nhờ nước cơm trộn với mật ong á, cho nên nó dính vô trong lá, và nhờ cái chất ngọt đó đó, cho nên mấy cái loài kiến, loài sâu đồ này á, mấy loài kiến là chủ yếu, nó mới ăn cái chất đó. Thì khi nó ăn thì nó ăn luôn cái lá, tại vì nó gặm vô, cho nên ngay cái đó cái lá nó mới lủng. Các vị biết nó lủng thành những cái chữ là Lê Lợi vi quân, bá tánh vi thần. Nó hiện lên rất rõ, nếu mà ai biết chữ là nhìn vào trong cái lá, giống như sâu đục vậy đó, kiến ăn. Và một thời gian khi mà lá nó khô nó rụng xuống đất, ai lượm lên, y cái này nó cái chữ này là thần thánh, mặc định là Lê Lợi phải lên ngôi à. Bắt đầu quần chúng mới nói, y tôi ở đây tôi cũng lượm được cái lá này nè. Rồi cái mấy cây ở dọc và bờ sông người ta tắm á, rồi tình cờ nó mới trôi tắm, người ta vớt lên, ôi trời ơi, sao cái câu là Lê Lợi lên ngôi, trời ơi, vậy là thần thánh đã mặc định lên rồi à, tức là Lê Lợi phải lên ngôi. Đó là cách vận động quần chúng bằng niềm tin, cho rằng đó là thần thánh mặc khải, là trời đã quyết định cái thiên tử là ai. Và cuối cùng nghiễm nhiên khi đưa vua Lê lên ngôi, hoàn toàn bàn dân thiên hạ 100% đều đồng tình để ủng hộ việc lên ngôi của vua Lê Lợi. Như vậy ai nói hành động đó là mê tín? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn nhận cái đó để thấy cái gì? Như là một truyền thống văn hóa tín ngưỡng ngàn đời, không có cách khác hơn được. Vì vậy tôi muốn tất cả các vị phải hiểu được điều này. Không có cái gì có thể so sánh được với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đương nhiên là như vậy. Không thể lấy một cái của bên ngoài so sánh với truyền thống tín ngưỡng. Cho nên ở đây đối với nền văn hóa Việt Nam, để phát huy và trách nhiệm của toàn dân hay là tất cả mọi người về điều này, đó là chuyện đương nhiên. Cần phải vận động, cần phải phát huy mãi về tinh thần này cho nó xứng đáng với một cái nền văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của chúng ta về điều đó. Cho nên khi tất cả các vị khi học về Phật giáo của chúng ta, ngoài việc tu tập trên lộ trình giải thoát, chúng ta cũng cần biết những lãnh vực này để chi vậy? Để chúng ta nhìn nhận và trả lời với một vài trường hợp mà do người ta không hiểu, có những cách phát ngôn tùy tiện bừa bãi hay cái này cái kia như vậy. Cho nên ở đây, đối với một người Phật tử, tôi thấy người Phật tử đạo Phật chúng ta rất là bao dung, rất là độ lượng. Đạo Phật không bao giờ dạy cho tất cả những người Phật tử ngăn chia với bất cứ một tín ngưỡng truyền thống nào. Nhưng mà những tôn giáo khác nó lại dạy khác đi. Dạy phải ngăn cách, phải cho những con người của Việt Nam hay là những người theo Phật giáo Việt Nam hay là đạo Phật là ngu muội, là dốt nát, là nghèo nàn, là ma quỷ, là cái gì mê tín, là cái thấp kém. Đây là đã bị một vài cái tôn giáo khác đầu độc với quần chúng những cái điều như vậy. Cái này tuyệt đối là không hay. Tuyệt đối là không hay. Đây là một cái cách phá hoại về nền văn hóa truyền thống. Mà khi chúng ta biết thật rất rõ cái này, người đó sẽ vi phạm luật pháp và vi phạm đến nền tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam. Chúng ta phải để ý rất rõ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng một cái từ văn hóa là một từ bao hàm rất là lớn, chứ nó không phải là đơn giản. Văn hóa này nó bao trùm hết tất cả mọi thứ, trong tất cả các tập tục sinh hoạt, rồi trong đó mới bao gồm văn học nghệ thuật, rồi trong đó mới bao gồm cả tín ngưỡng truyền thống của chúng ta. Như vậy đạo Phật vừa là tín ngưỡng, vừa là đáp ứng với ý nghĩa của tôn giáo, nhưng mà đạo Phật không cần, đạo Phật chỉ cần với chính cái học thuyết của đạo Phật, với những truyền thống đạo đức của đạo Phật, không cần bất cứ phải phủ lên một cái từ gì cho nó dư thừa hay gì cả. Mặc dầu đạo Phật có thừa những điều đó đối với giáo luật, giáo lý hay là với cái tổ chức hay là tất cả những cái này, nhất là học thuyết của Phật giáo là quá tuyệt vời. Phải nói rằng học thuyết của Phật giáo là học thuyết có 102, và không có một nền học thuyết nào có thể sánh được với Tam Tạng kinh điển và học thuyết của Phật giáo. Nói thẳng ra các vị như vậy. Đương nhiên ai cũng có quyền chọn cho mình một thiên hướng riêng, nhưng dĩ nhiên phải thừa nhận đó là một điều như thế, không có cách nào khác hơn được. Cho nên ở đây một số người chúng ta lạm dụng cái từ văn hóa ha. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy một ai đó chửi tục, cái chúng ta nói làm sao? Thằng này mất văn hóa không vậy? Có phải vậy không? Hay là chúng ta thấy một hành động gì thô tháo, cái chúng ta nói là thằng này vô văn hóa Như vậy ở đây mình dùng những cái từ đó là rất là nặng. Cái từ đơn giản nhưng mà nặng lắm á. Ở đây mà khi chúng ta đó nói thật sự với các vị, những cái từ mà chửi lộn với nhau, mà chửi tục á, nói vậy cho nó rất là nhẹ. Nhưng mà chúng ta cứ nói một người vô văn hóa hay là mất văn hóa, hay là từ vô văn hóa thì nặng hơn. Vô văn hóa thì tự nhiên đó là một cái từ mà nặng nề nhất trong các loại chửi. Đừng nghe nói hôm nay về ứng dụng đi nha. Thử thật với các vị, một từ nghe rất nhẹ nhàng nhưng mà nó là nặng nhất trong tất cả các từ. Chửi cái gì cũng không bằng hết á. Chửi từ ông Cố Sơ gì trở xuống dưới hết, chửi hết toàn bộ cũng không gom lại, cũng không nặng bằng cái từ là đồ vô văn hóa. Nên mai mốt mà muốn chọc tức ai, sốc ai, nó chửi gì biết, mày vô văn hóa. Nói câu nhẹ nhàng nhưng mà câu đó đau nhất. Tức là mày không có tổ tiên, không có ông bà, không có tín ngưỡng, không có trời đất, không có văn hóa, không có học thuật, không có gì cả, không biết gì hết tất cả mọi thứ. Cái từ vô văn hóa vô cùng. Cho nên chúng ta thấy một hành động đơn giản mà chúng ta chửi vô văn hóa, cái đó nó không đúng. Ví dụ bây giờ nhiều khi đi xe chúng ta thấy dọc dọc đường mà những người hay đứng quay vô á. Rồi chúng ta nói sao? Thằng này mất văn hóa quá, vô văn hóa vậy đó. Biết gì không cười? Như vậy chúng ta buông ra một cái từ là mất văn hóa, vô văn hóa, chúng ta chửi người ta nặng quá. Mình nghe cái từ mình nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà từ đó rất là nặng. Cho nên các vị biết rằng chúng ta có nói cái người này là thiếu văn hóa thì được. Tức là văn hóa nó có rất là nhiều, nhưng mà cái mảng đó anh thiếu à. Cái mảng đó anh bị thiếu à. Thiếu ngay cái đó thôi. Nhiều khi người ta có cái đó nhưng mà các khác khác ta đầy đủ à. Đúng không? Mà tôi nói đúng không? À. Cho nên đôi khi à, bản thân chúng ta không hiểu hết cái từ á, cho nên đôi khi chúng ta dùng như vậy chúng ta cảm thấy rằng mình không có ác. Tức là mình nói câu nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự cái đó nhẹ nhàng nhưng rất là nguy hiểm. Trong văn hóa nó bao gồm cả đạo đức nữa. Trong đó có câu là thờ cúng ông bà tổ tiên là một dạng tín ngưỡng, cũng là văn hóa. Như vậy một người không có thờ cúng ông bà tổ tiên thì có những người nói vô văn hóa thì cũng quá nặng cho người ta, nhưng mà chúng ta cũng lại là thiếu văn hóa. Tức là một người không có cúng ông bà tổ tiên là thiếu văn hóa đối với nền tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, đối với truyền thống Việt Nam. Chúng ta phải biết như vậy. Như vậy có những người họ thiếu văn hóa mặt này, có những người thiếu văn hóa mặt kia, có những người không có điều kiện để đi học thì thiếu văn hóa về mặt chữ nghĩa à, rồi có người ví dụ bây giờ không học thuật về cái này cái nọ thì lại thiếu văn hóa về mặt nghệ thuật đó, vân vân là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái từ văn hóa là một cái từ bao hàm rất là rộng, trong đó bao gồm rất là nhiều thứ à, sinh hoạt tập quán văn hóa ăn mặc của chúng ta. Ví dụ bây giờ đối với người Việt Nam chúng ta có những cái mà chúng ta bị mất gốc mà chúng ta không hay. Bây giờ người Việt Nam chúng ta quan trọng nhất là cái ăn, cái mặc và cái kiểu dáng của chúng ta, tóc tai này kia. Nói thật với các vị, cái việc đó chúng ta có quyền tự do, nhưng mà để gọi là nhìn về văn hóa Việt Nam chúng ta có những cái thiếu. Tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, những người bạn trên thế giới đến với chúng ta, họ là người Trung Quốc, họ đến đây họ ăn mặc, mình nhìn vào mình biết Trung Quốc không? Biết. Mình thấy một người ở Ấn Độ qua đất nước chúng ta ăn mặc, mình biết đó là Ấn Độ không? Nhìn một người của phương Tây vào đất nước chúng ta, mình biết họ là người phương Tây không? Nói phương Tây là nói chung những cái khối châu Âu, châu Mỹ rồi đó, chúng ta dành chung. Đôi khi chúng ta không phân tách được người đó ở nước nào, nhưng mà chúng ta biết đó là thuộc về phong cách văn hóa của phương Tây. Như vậy mà có những khi chúng ta nhìn thằng Việt Nam không biết nó là ai. Có phải vậy không? Nhìn hoài tôi không biết nó là Tây hay là Tàu hay là Việt Nam. Thật tình với các vị như vậy. Việt Nam có tóc vàng tóc đỏ không? Cái gốc của con người Việt Nam nó không có à. Nhưng mà đôi khi tôi nhìn hoài người đó tôi không biết là người Việt hay là Tàu hay là Tây à. Rồi tới cái ăn mặc của chúng ta cũng vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi mà những cái cuộc thi hoa hậu trên thế giới đều có những cái gọi là y phục truyền thống hết á, thì y phục truyền thống của Việt Nam chúng ta khi đi ra nước ngoài đó là cái gì? Là chiếc áo dài. Một chiếc áo dài mà cả thế giới này đều ngưỡng mộ. Một cái văn hóa quá đẹp, một cái cách ăn mặc mà nói thật sự á, nó rất là thu hút trong nhiều cách. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó là văn hóa. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng văn hóa là những điều rất đơn giản, nhưng mà nó là cái nằm trong tâm khảm của chúng ta, trong tình cảm, trong quan điểm của toàn dân, của con người chúng ta, là một sản phẩm rất riêng của đất nước đó. Cho nên khi chúng ta có những cái bài như, tôi nghĩ này là chắc bài ca dao á, đi đâu cũng gì, nghe nhán nhán không dám nói không à, đi đâu cũng nhớ gì, tới đây dám nói. Đi đâu cũng nhớ quê nhà. Gọi gì nữa? Ngon không? Chiều nay về làm bó gạo muống với trái cà liền không? Phải không? Nè, cái câu đó tôi nghĩ đó là câu ca dao à. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Đơn giản như vậy mà nó là một cái nền văn hóa của chúng ta. Đi đâu cũng không quên được. Cây đa giếng nước là văn hóa. Cà dầm tương, tất cả những rau muống đó là văn hóa. con người chúng ta, quê hương chúng ta, cuộc sống của chúng ta được nuôi lớn bằng những cái đó. Những cái đó rất là quê hương. Bây giờ có ăn mâm cao cổ đầy, muốn ăn sơn hào hải vị, nhưng tất cả chúng ta đều không quên cái này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, tôi thấy sau này á, chúng ta có cái món ăn gọi là kho tộ, các vị không? Đây là những cái gọi là văn hóa Việt Nam trong vấn đề ẩm thực đó. Đôi khi chúng ta ngày xưa không có cái nồi, chúng ta xài bằng nồi đất, hoặc là chúng ta xài bằng cái tổ. Bây giờ chúng ta có nồi inox, nồi này, nồi kia, tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ chúng ta muốn nhớ là nhìn văn hóa, chúng ta quay lại với cái đó. Ngày xưa là nhà tranh vách lá là nghèo hay giàu? Nghèo. Bây giờ chúng ta đó là có nhà cao tầng rồi đó, tất cả chúng ta có nhà 5-7 tầng lầu hết, tất cả mọi thứ. Cái bây giờ muốn ở nhà tranh vách lá trở lại, có phải vậy không? Cái đó là cái gì? Cái văn hóa. Nó là như vậy. Bây giờ các vị đi một cái quán, các vị quen rồi, các vị vô khách sạn 5 sao, các vị vô nhà hàng, vô quán bar, các vị thấy đầy đủ tiện nghi, cái đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà ở đây, vậy mà bây giờ chúng ta đi, chúng ta thấy một túp liều tranh ha, lợp bằng rơm, rồi á, xung quanh là rừng bằng tre, bằng nứa. Tất cả chúng ta muốn ghé đó, chúng ta ăn cơm liền. Nó gợi nhớ cho chúng ta một cái gì rất quê hương của chúng ta. Nó gợi nhớ cho tất cả chúng ta những cái gì thời xưa của chúng ta, lưu một nền truyền thống văn hóa, tập tục của chúng ta nó là như vậy. Cho nên những người ở nước ngoài, các vị biết rằng, những người ở nước ngoài khi mà họ thèm ăn á, sự thật với các vị, ở nước ngoài họ không bao giờ thèm bò, heo, gà, trâu gì trơn trọi. Không có thèm mấy đó. Mà họ thèm cái gì? Họ thèm khô hay là thèm mắm. Các vị biết không? Cái món mắm mà cái món mà cái thế giới nó đại kỵ cái mùi á. Muốn mang ra nước ngoài mà mang khô thì được, mà mang mắm là mang không nổi. Không có cho, cái mùi của nó là không chấp nhận được. Nhưng mà vậy á, mà người Việt Nam chúng ta vẫn có cách nào đó lén, không biết lén cách nào mà vẫn đem mắm ra được tới ngoài. Rồi chẳng những đem tới ngoài không, chúng ta mới giới thiệu cái văn hóa ẩm thực của chúng ta cho người nước ngoài. Mới đầu thì nó bụng mũi, nó ăn xem như không được. Nhưng mà mình á, cái này mình đầu độc nó thiệt á, mình cho nó ăn ghiếc cái nó bị ghiền. Nó bị ghiền cái nó nhớ cái món đó đó. Cái món đó mà ở nước ngoài nó không có. Các vị biết không? Nó có những cái nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên khi nhìn lại những cái điều này, cái đó gọi là văn hóa. Cái này không thể mất được trong con người của Việt Nam chúng ta. Dầu mai này cất 9 tầng, 10 tầng, hàng trăm tầng đi chăng nữa, cuộc sống chúng ta có xa qua tới cách mấy, thì những cái này đều phải có những cái mà để giữ gìn. Hát cải lương chúng ta cũng là những cách để bảo vệ văn hóa. Bây giờ ở cái giới trẻ của chúng ta, nó không có thích cái này nữa. Nó thật với các vị như vậy. Nó thích rap hay là rock hay là cái giống gì gà bươi gì đó. Tôi thấy mấy cái đó nó hấp dẫn không? Giờ mà nghe mà các cái nghệ sĩ của chúng ta mà lên ca một bài mà giống như là mùi, như là cỡ là Út Trà Ôn, Út Bạch Lan rồi ngày xưa đó, những danh ca đó, sự thật ra giờ nghe không nổi. Xin thưa với các vị, nhưng nếu mất cái này là lại mất văn hóa nữa, mất một trong những cái văn hóa của Việt Nam chúng ta. Chúng ta đã tiếp nhận một cái mới mà chúng ta quên đi cái cũ. Cho nên thật sự với các vị, những chương trình dần trăng cổ nhạc, tất cả những cái đó là cái gì? Những người cố gắng duy trì bảo vệ cái hình ảnh của văn hóa chúng ta trong vấn đề cổ nhạc. Các vị thấy trên thế giới này nước nào ca cổ được, các vị chỉ tôi đi. Hả? Các vị coi nước nào ca cổ được? Chỉ có Việt Nam. Tôi nói thật với các vị, đố cái nước nào mà nó sáng tác một bài cổ nhạc mà nó ca được á. Tôi nói thật, nó không đủ cái âm vận để luyến lái như là tiếng Việt. Bởi vì phần lớn Việt Nam chúng ta là đất nước duy nhất là chỉ có cái ngôn ngữ là 6 thanh, thanh ngang, thanh bằng, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng gì đó. Nói chung là 6 thanh này là Việt Nam chúng ta mới có. Còn phần lớn thế giới không có cái này. Cho nên đó, các vị mà thử mà lên một cái bài giọng cổ tiếng Anh, các vị nói cho tôi nghe coi. Đâu, vị nào mà ca thử cái bài tiếng Anh đây. Cho nên tôi nhớ hình như là tôi có coi một cái chương trình hải ngoại á, tôi nhớ hình như cái cái gì Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh anh đặt một cái bài mà tiếng Anh bằng tiếng Việt á, gì mà tiền á. Thì xin thưa với tất cả các vị là lần đầu tiên á, tôi thấy Mạnh Quỳnh gán mà để gọi là luyến lái như thế nào để vận dụng tiếng Anh làm một cái câu vọng cổ, một câu một là hết rồi. Xin thưa các vị, tận dụng từ ngữ dữ lắm, để luyến lái cách nào, để ém từ, để ém âm như thế nào đó, để mới có thể lái ra một cái như vậy. Nhưng đó chỉ là để hài chơi thôi. Còn nếu đúng tông thì chỉ có tiếng Việt mới đúng tông được thôi, chứ không có một tiếng nào đúng tông nữa đó. Xin thưa với các vị, như vậy thì ở đây những cái đó là những cái rất riêng của chúng ta, cái đó gọi là nền văn hóa của chúng ta. Như vậy thì trở lại vấn đề, trong văn hóa nó bao gồm rất là nhiều thứ, trong đó tín ngưỡng là một trong những cái không thể nào mà khác hơn được với vấn đề truyền thống Việt Nam chúng ta. Vì vậy một điều này chúng ta cần để ý, ai trên đất nước Việt Nam này mà bất cứ một tôn giáo nào truyền đạo hay là cái gì đó mà sỉ vả bàn thờ ông bà tổ tiên, kêu đem dẹp, hay là đó là ma quỷ, là đó là mê tín, đó là vấn đề gì đó, những người này là những người vi phạm luật pháp Việt Nam, đồng thời vi phạm đến nền văn hóa Việt Nam. Cái này cần phải loại trừ và đồng thời cần phải lên án mạnh mẽ, đồng thời có thể chúng ta đưa ra pháp luật, những người này có thể là ở tù. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, tất cả mọi tôn giáo trên đất nước Việt Nam đều được truyền bá trên đất nước Việt Nam theo luật pháp Việt Nam, cái này không ai can thiệp, không. Nhưng mà để sỉ vả chà đạp truyền thống tín ngưỡng của người khác, đó là vi phạm đến truyền thống đạo đức văn hóa của người ta, là cái này tội rất nặng. Nên nhớ là rất nặng. Vì vậy ở đây bất cứ một ai vào nhà của chúng ta, không, mà họ bảo là đem lột bàn thờ hay là gì đó, đó là ma quỷ, hay đó là mê tín, đó là cái gì đó xui xẻo, tất cả những cái đó, ở đây chúng ta thưa để bắt họ ở tù. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Những người xúc phạm đến nền truyền thống Việt Nam, tín ngưỡng Việt Nam, và những người này muốn xóa nền văn hóa Việt Nam, đây là một cái cách làm mà tính ra tội rất là nặng, chứ không phải là chuyện bình thường. Người Phật tử chúng ta phải ý thức điều này rất rõ. Cho nên có một số người khi họ gặp trường hợp đó, họ sợ, họ không dám nói mà họ năn nỉ. Tôi nói cái đó mắc gì mà năn nỉ. Nhưng mà tôi đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi không muốn lặp lại. Tôi đã ứng xử với cái này cho tất cả các vị rất nhiều, tôi không muốn lặp lại về điều đó. Cái đó chúng ta là người đúng, chúng ta không sợ bất cứ điều gì cả, không. Chúng ta có quyền gọi cảnh sát để mà xử những người này, không? Tại vì họ làm lén, họ làm sai, họ chà đạp trên truyền thống người khác, tín ngưỡng người khác, tập quán phong tục người khác, đây là một hành động không đúng tí nào. Cho nên người Phật tử Việt Nam cần phải ý thức được nền văn hóa Việt Nam, và cần phải tôn trọng, bảo vệ và phát huy, gìn giữ cái truyền thống này. Tất cả chúng ta là phải chung trong một khối đại đoàn kết mới có thể phát huy được truyền thống này. Ngoài việc tu học của chúng ta là tìm con đường giải thoát cho chúng ta, bên cạnh đó nó còn cái là để nối kết tinh thần của một dân tộc nữa. Vì vậy rất may trong thời gian qua Phật giáo chúng ta đã được khởi sắc, quần chúng Phật tử chúng ta ý thức được đạo mình, truyền thống mình, tín ngưỡng ngàn đời của mình, đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Cho nên vì vậy tôi muốn chia sẻ cái bài này với tất cả các vị, một góc nhìn để chúng ta thấy được cái nền văn hóa của dân tộc. Như vậy là tín ngưỡng là một mảng vô cùng quan trọng trong vấn đề văn hóa của dân tộc. Các vị phải để ý là thấy vậy. Vì vậy cho nên bảo vệ tín ngưỡng là bảo vệ được văn hóa dân tộc, và tất cả mọi người chúng ta, mọi giới, mọi tầng lớp đều có trách nhiệm để bảo vệ và phát huy mãi mãi truyền thống này. Cho nên các vị thấy rằng trong những cái ranh giới của đất nước chúng ta, như là ở Hoàng Sa, Trường Sa rồi chẳng hạn, tại sao chúng ta phải đưa những ngôi chùa của chúng ta trở thành những cái điểm mà tiền tiêu của đất nước như vậy? Văn hóa của chúng ta, hồn thiêng sông núi của dân tộc chúng ta được nối kết ở trong đó. Cho nên ở nơi nào có chùa, nơi nào có tiếng chuông, nơi nào có Phật giáo Việt Nam là nơi đó có hồn thiêng sông núi của Việt Nam ở đó. Bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, mái chùa đến đâu là hồn dân tộc đến đó. Tất cả chúng ta phải thấy những cái điều này rất rõ, sâu sắc vô cùng, mà đôi khi chúng ta không để ý, khi chúng ta thấy nó bình thường. Như vậy, những người phát ngôn một cách tùy tiện, phát ngôn mà thiếu hiểu biết như vậy, vô tình đã chứng tỏ chúng ta yếu kém về một nền văn hóa của chúng ta, về một truyền thống tín ngưỡng của chúng ta. Cho nên trên đất nước này, tôi kết lại một lời là tất cả chúng ta ai cũng phải có tín ngưỡng. Tín ngưỡng tôn giáo hay không đó là quyền cá nhân, nhưng mà tín ngưỡng với truyền thống văn hóa tín ngưỡng hay là Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung là tất cả chúng ta phải có. Không ai nói là tôi không tin gì cả. Một người Việt không bao giờ nói những câu vậy. Tôi mong rằng Phật tử ý thức được điều này để phát huy truyền thống của chúng ta, để mạnh mẽ, để trở thành những con người mà coi như là giới thiệu văn hóa Việt Nam đến nông châu bốn biển, để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. A Di Đà Phật. Các vị có ai có phát biểu ý kiến gì không? Có thưa hỏi về những cái gì không? Bây giờ đọc đại, câu nào trả lời được trả, mà câu nào không tiện thôi. Ở đây có câu hỏi gì nè. Hiện tại gia đình con đang vướng mắc một điều, chồng con là công nhân viên nhà nước, có quan hệ với người phụ nữ ngoài giá thú và gây nợ. Cái này của thầy Nhật Từ hồi sáng còn cù lại phải không? Thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu là chỗ này phải không? Cái này dư âm của hồi sáng. À, và gây nợ cho gia đình tiền tỷ, bỏ đi 2 năm không về nhà hẳn. Gần đây y về đưa đơn ly dị lên tòa chia tài sản. Là người con Phật, con cố gắng bỏ tất cả lỗi lầm và đồng ý bán nhà trả nợ cho y, với điều kiện y bỏ tất cả quan hệ với người phụ nữ này về chung sống với vợ con, cháu nội ngoại. Nhưng y vẫn không bằng lòng. Và 27 tháng 9 tới đây tòa xử ly hôn lần cuối. Con muốn các con có cha, các cháu còn ông, thể hiện lòng vị tha của người con Phật. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này ông Phật còn chỉ các vị không nổi nữa, chứ đừng có nói tới tôi. Bắt đầu dẫn đánh ra tòa ly dị rồi kêu tôi chỉ cái gì. Ví dụ bây giờ chưa ra tòa ly dị thì cần có giải pháp gì đó. Bây giờ đã tới cái nước này rồi, ngày 27 tháng 9 tới, bữa nay mấy rồi, 22, 23 gì rồi. Xin thưa tất cả các vị, đúng là phần lớn, dĩ nhiên là sáng thầy Nhật Từ thầy có nói đó, là dường như trong cái vũ phu á là 60% đàn ông, nhưng mà vũ thê lại chiếm 40%, có phải không? Hồi sáng tôi nghe loáng thoáng là vậy. Như vậy, nhưng mà trên nguyên tắc đối với người phụ nữ Việt Nam, đa số là chịu thiệt thòi trong mối quan hệ vợ chồng. Nói thẳng là như vậy. Phần lớn người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng chấp nhận thiệt thòi và sẵn sàng tha thứ bao dung với cái lòng sẵn có, cộng với những người Phật tử lại thêm lòng từ của đạo Phật, làm cho con người chúng ta có thể tha thứ dễ dàng, chấp nhận thua thiệt để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Điều này tôi phải trân trọng sự kiên nhẫn và hy sinh của người phụ nữ. Nói thẳng là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ có những người đàn ông rất là quá đáng trong cái vấn đề này. Ở đây tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài Hôn nhân và ly dị, tôi chia sẻ với các vị trong cái bài là Chuyển hóa nỗi đau phản bội, và nhiều cái bài giảng khác về vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình. Nhưng mà đối với vấn đề này nêu ra, tôi nói thật với các vị, đôi khi cái chữ mà muốn cho con, cho cháu nó có ông, nó có cha, mà tự thân ông cha đó nó không muốn thì sao đây? Các vị nên nhớ cái chỗ này quan trọng. Cho nên ở đây giống như lời của thầy Nhật Từ giải quyết hồi sáng, nếu thấy người đó không còn xứng đáng thì cái chữ ông chữ cha đó là cái gì không còn quan trọng nữa. Cái danh nghĩa đó là danh nghĩa tầm thường. Khi một người không còn trách nhiệm, không còn tình cảm với gia đình, gá vào chữ ông chữ cha đó, mắc công thêm nhục nhã chứ làm cái gì. Các vị phải lấy gì điều đó. Cho nên đối với tôi trong vấn đề đã tới nước này thì bản lĩnh của người phụ nữ phải đứng dậy, chứ không còn dùng cái lời từ bi như vậy nữa. Phải khẳng định chính người phụ nữ của chúng ta, gọi là chị em phụ nữ dùng lên á. Vì vậy khi đã như vậy thì người phụ nữ không cần thiết phải buồn bã và nắm ná như thế này. Người ta lỗi chứ không phải mà mình lỗi. Mình chấp nhận tha thứ mọi điều nhưng người ta không quay về, thì ở đây phải còn lòng tự trọng của chính mình. Hãy khẳng được chính mình, không phải nương tựa nó mình mới tồn tại, mình mới sống được. Cho nên phải dứt điểm một cách mạnh mẽ, như đẩy một cọng rác ra khỏi nhà để được sạch nhà chứ không có gì cả. Nhớ là như vậy. Đương nhiên nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy vậy. Bây giờ các vị nhớ, nếu mà trường hợp như thế này, mỗi lần nhắc đến ông hay là cha, chúng ta có thẹn không? Chúng ta ngại chết đi chứ. Có cần thiết gì phải giữ như thế này? Còn như một người mà quay về với một sự giác ngộ mà người phụ nữ bao dung như thế này thì cái sự đó nó tuyệt vời quá. Nhưng mà đã là như vậy thì không cần thiết phải hạ thấp giá trị của mình nữa, phải không? Cho nên tôi có giảng với các vị, hình như trong cái bài giảng là vượt lên nỗi đau, tôi có nói như vậy không? Tôi nói nếu mình xem người ta cục vàng là người ta xem mình như đất, phải không? Cho nên ngược lại mình phải xem như đất để nó xem mình là vàng. Cho nên việc này tôi nghĩ dứt khoát một cách mạnh mẽ để đừng dây dưa với sự khổ đau này nữa. Không có gì phải núm ná. Và một người phụ nữ nếu đúng nghĩa ở trong này, nếu câu này nêu ra đúng như vậy, thì người phụ nữ này hoàn toàn không có lỗi gì cả. Mạnh mẽ tự tin đứng lên nhìn giữa cuộc đời một cái cách gọi là thẳng thắn, chứ không có gì phải ngại ngùng. Cho nên ở trong cái trường hợp này tôi cảm thấy rằng là người phụ nữ dứt khoát không có lỗi, không có gì phải cắn đắng cái nội tâm. Tôi chia sẻ với các vị như vậy. Ai gì đọc không? Ở đây có một câu nữa nè. Thưa thầy, cho con hỏi, con đã quy y Tam Bảo rồi nhưng mà nghề của con là nghề bán cá biển. Nhưng nghề này con bắt đầu từ sau khi con quy y Tam Bảo. Con nghĩ vì cuộc sống mưu sinh nhưng không biết mình đã thọ giới rồi mà làm như vậy có tội không? Sự thật với các vị, tôi đã giảng cái này nhiều quá rồi. Phật Pháp Vấn Đáp thứ 17, Phật Pháp Vấn Đáp thứ 18 và bài Phóng Sanh Cách Thức Ban Tặng Sự Sống và Đời Giai Trả, tôi đã giảng cái này rất là nhiều. Tôi nói với các vị có quy y hay không đó là chuyện của các vị. Tội phước không lệ thuộc vào chuyện các vị quy y hay không. Các vị quy y để nhận ra được rằng thế nào là tội, thế nào là phước. Cho nên các vị không quy y thì một hành động tội vẫn tội, mà hành động phước vẫn phước. Mà quy y rồi một hành động đó tội vẫn tội và hành động phước vẫn phước. Cái đó nó giống như là cái người hiểu được vi trùng hay không hiểu được vi trùng, mà ăn một thực phẩm có độc thì ăn vô vẫn là bị tác hại giống như nhau, không lệ thuộc vào cái biết. Nhưng nhờ biết để chúng ta ngăn ngừa thì cái đó nó hay. Mà biết mà vẫn làm thì nó cũng giống như người không biết. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói là mưu sinh là cuộc sống của chúng ta. Phật không nói lỗi phải gì ở trong này, nhưng cái gì cũng có quan trái. Dĩ nhiên nghề bán cá biển nó không phải trực tiếp sát sanh, nó là một nghề trung chuyển. Nhưng về mặt đạo đức thì cái này cũng không có gì gọi là tội ác. Nhưng chúng ta có một sự cộng nghiệp trong hành động này. Vì vậy trên căn bản thì ai làm nấy chịu, dù quy hay không chúng ta vẫn là như vậy. Nhưng rất tiếc, chúng ta quy y nhưng mà thiếu duyên lành. Chúng ta không có cơ hội cho mình một nghề khác. Mà quy y rồi chúng ta vẫn rơi vào trong hoàn cảnh này thì đáng tiếc cho vị đó thôi. Nhưng đừng mặc cảm tội lỗi về điều này. Trong quá trình cuộc sống chúng ta cứ mưu sinh, nhưng sau này có một điều kiện tốt hơn và có cơ hội tốt hơn thì chúng ta sẽ chuyển nghề. Đừng quá ư bức bách hay là mặc cảm tội lỗi về điều này mà làm cuộc sống thực tế của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta vẫn biết rằng cái gì cũng có nhân quả của chính nó, là một quy luật chứ không phải là quy hay không. A Di Đà Phật. Ở đây có câu hỏi là những vị được xem là Bồ Tát tái sinh, như Tổ Ấn Quang được xem là hậu thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài Đạt Lai Lạt Ma được xem là hậu thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy những vị đó đã được ai ấn chứng cho họ là quá thân của Bồ Tát hay là do họ tu hành đến mức tự chứng đắc và biết bản thân mình là Bồ Tát A Di Đà Phật? Để tôi gặp Đạt Lai Đạt Ma tôi hỏi thử coi. Còn Tổ Ấn Quang thì ngài chết rồi, tôi không biết làm sao mà tôi hỏi. Nhưng mà xin thưa với các vị, phần lớn cái này dường như là không ai tự xưng, mà phần lớn do tất cả người sau của chúng ta tự đọa lại với những hoàn cảnh những này kia kia nọ, rồi chúng ta mới nhận ra được, rồi chúng ta dường như phong tặng cho những vị đó thì phần lớn là nhiều hơn. Giống như Bồ Tát Di Lặc, ngài đâu có xưng ngài là Bồ Tát Di Lặc đâu, ngài là hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng vậy thôi. Nhưng mà người ta dựa vào những hình ảnh, những lời kệ, tất cả những gì sau khi người này qua đời, người ta mới đọa lại trong những tình huống nó trùng khớp với một vài cái gì đó, người ta dựa vào đó để người ta gọi các vị đó là Bồ Tát hay là Phật hay là cái gì tái sinh đó. Thì ở đây các vị nên nhớ, các vị lạc ma quá thân cũng đi bằng con đường này. Không có một vị nào mà tái sinh mà nói lên là tôi là hiện thân của cái gì đó, mà do những người đã dựa vào một vài cái điểm gì đó để nhận ra trước khi cái vị này tịch là nhận dò lại cái gì đó. Chứ thật ra vị này khi tái sanh lại không tự nhận biết mình là như vậy, nhưng mà do những người thầy, những người mà đang nuôi dưỡng, những người mà có trách nhiệm về cái việc đó đó, thì họ sẽ cho người này nhận ra được những điều đó về những quá thân hay là những cái dấu hiệu gì á. Ở đây Việt Nam chúng ta ví dụ như là Thượng Tọa Minh Pháp, thầy đâu có xưng thầy là hậu thân của ngài Tịnh Đức đâu, nhưng mà tất cả những dấu hiệu đó quý hòa thượng, quý thầy đọ lại trong hành động, trong tuổi tác, trong thời điểm tái sinh, trong những dấu hiệu, thì quý hòa thượng nói thầy Minh Pháp là hậu thân của thầy Tịnh Đức. Như vậy ở đây tất cả các vị tổ, các vị Bồ Tát dường như là không ai tự xưng mình về điều đó. Còn đã thật là Bồ Tát tái sinh thì vị này biết rất rõ mình là ai. Nguyên tắc nó là như vậy. Thật là một La Hán tái thế, thật là một Bồ Tát tái thế, thì cái sự giác ngộ của vị này bằng túc mạng thông, vị thầy này đã nhìn được những kiếp của quá khứ, tự mình biết mình là ai của những kiếp quá khứ là chuyện đương nhiên, khỏi cần ai nói, vị này vẫn biết. Nhưng mà nguyên tắc của các vị Bồ Tát thật là không được tự xưng. Các vị nên nhớ là như vậy. Bồ Tát thật nghĩa phải phụng sự Phật Pháp bằng một hình thức rất là bình thường, không bao giờ tự xưng để bị cái hành danh xưng này mà cho người ta cúng kính cúng dường là sai với lý tưởng của Bồ Tát. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên bất cứ một ai tự xưng là Bồ Tát đều là Bồ Tát dởm, tôi bảo đã 100%. Ai nói mình là Bồ Tát đều là Bồ Tát dởm. Cho nên ở đây tất cả những vị Bồ Tát mà chúng ta phong tặng là do người sau kính ngưỡng và dựa vào một vài hiện tượng người sau phong tặng, chứ không có một bậc chân tu nào tự xưng mình là Bồ Tát, là Thánh, là Thần gì cả. Cho nên ai mà xưng mình là Thánh, là Thần, là Bồ Tát, tất cả là nói dốc, là mỹ dân, tất cả những cái này vì lừa bịp lòng tin của thiên hạ để muốn dối gạt một cái điều gì đó, chứ không có một vị nào chân tu mà gọi là như vậy. Các vị xem lại cái đĩa tôi giảng đó là Bồ Tát hạnh thì các vị sẽ biết về điều này. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ còn hai câu này nữa kết thúc, đừng có đem lên nữa nha. Bà thầy, con làm ăn bằng cách cho thuê mặt bằng, nhưng con không dám cho thuê bán hàng ăn nhậu để tránh trai giới cấm của Phật, đó là sát sinh và uống rượu, nên đôi khi phần thiệt về con, nhưng con và gia đình đều chấp nhận. Vậy thầy cho con biết con làm như vậy có đúng không? Trên nguyên tắc đúng, đó là như vậy. Nhưng mà có một cái điều mà vì á, vấn đề ngày mai đói không có tiền mà cũng vì giữ giới mà chấp nhận chết đói luôn thì cái này nó hơi quá thiệt thòi. Cái này tôi phải phân tích cho các vị thấy, trên nguyên tắc hành động này là đúng không? Nếu chúng ta có cuộc sống thì chúng ta cũng không cần thiết phải cho thuê với những cái trường hợp như thế này. Ai cho thuê chuyện của thiên hạ, nhưng mà chúng ta là không. Nhưng chúng ta không còn cách khác, phải hiểu là không còn cách khác, tức là không còn một nguồn thu nào để có chén cơm manh áo để có cuộc sống, thì vấn đề này cũng phải chấp nhận, ai làm nấy chịu. Việc chúng ta chỉ có nhiệm vụ cho thuê mặt bằng thôi, còn hành động đó là người của người ta. Nhưng thật sự chúng ta có cuộc sống thì chúng ta chấp nhận điều này, có thể thiệt thòi một chút, đây là chuyện đương nhiên. Ai chấp nhận tu hành, ai chấp nhận làm lợi ích cho cuộc đời mà không thiệt thòi, các vị đưa tay lên thầy coi. Trên cuộc đời này ai chấp nhận tu hành, chấp nhận làm lợi ích chúng sinh, chấp nhận phụng sự cái gì đó, tất cả đều là những người phải chấp nhận thiệt thòi. Những nhà tu không chấp nhận thiệt thòi không phải nhà tu. Nên nhớ là như vậy, nhà tu phải chấp nhận thiệt thòi rất nhiều mặt, phải tự dặn lòng ngay buổi ban đầu. Tu để làm gì? Và vì sao mình đi tu? Câu này rất rõ. Còn bằng không, cân đo đong đếm là mất tâm bồ đề và mất lý tưởng của nhà tu. Vì vậy ai chấp nhận tu hành là phải chấp nhận thiệt thòi. Điều đó là một nguyên tắc đương nhiên. Nhưng mà hành động hy sinh đó, hành động thiệt thòi đó đem lại lợi ích cho ta, quả báo lớn cho ta trong một đời đến nhiều đời, đó là quy luật của nhân quả. Khỏi cần suy nghĩ, nó cũng là như vậy. Hiện tại xem như thiệt thòi, nhưng vẫn có cái giá để bù đắp lại cho chúng ta về sự thiệt thòi này. Nhưng trước hết trong cái việc tu hành, phải tự dặn lòng, không cân đo đong đếm. Dĩ nhiên chấp nhận con đường tu hành là phải từ bỏ những cái đó. Ví dụ bây giờ nếu mà gọi là cân đo đong đếm, làm sao chúng ta ăn chay được, có phải không? Về mặt xã hội, ăn chay là thiệt thòi hay là không thiệt thòi? Thiệt thòi, đương nhiên là thiệt thòi. Đi đám cưới nó dọn 10 món gà, heo, bò gì đủ thứ hết. Nó đi 500 ngàn, tôi cũng đi 500 ngàn, dọn tôi dĩa dưa leo chứ không muốn luộc. Thiệt thòi không? Thiệt thòi, nhìn căn bản thiệt thòi rất rõ. Nó đi 500 ngàn, mà nó ăn có kìa, nó ăn đủ hết không? Tôi 500 ngàn mà tôi cứ ngồi chấm từng cọng cao muống, miếng dưa leo với nước tương như thế này, chịu đời nổi không? Đúng không? Trên căn bản là như vậy. Nhưng chúng ta hiểu rất rõ, tại sao chúng ta làm vậy? Đúng không? Bây giờ chúng ta nè, thấy một người ăn mày hay một người nghèo khó, một người lạnh lùng không cần thiết, ôi những cái kẻ đó mặc kệ nó không sao. Cái chuyện đó là chuyện của xã hội, chuyện của nhà nước, chuyện của ai đó. Lạnh lùng, lãnh cảm đi qua bình thường. Nhưng chúng ta là một người có tâm từ bi, là một người con Phật, không nỡ như vậy. Chúng ta phải buông ra 5 ngàn, 10 ngàn chúng ta cho, ví dụ gì. Thì bây giờ trước mắt chúng ta cho 5 ngàn, 10 ngàn, chúng ta có thiệt thòi không? Thiệt thòi 5 ngàn, 10 ngàn. Thằng kia mà lạnh lùng đi qua ngon lành, không tốn đồng nào, đúng không? Ở đây chúng ta còn phải dừng lại, còn phải móc tiền, phải cho nó, thậm chí còn chậm hơn nó mà phải tốn tiền nữa, có phải không? Để gọi là thiệt thòi. Tất cả một hành động nào cũng thiệt thòi cả. Nhưng các vị nên nhớ, không có một danh nhân nào trên thế giới, không có một vĩ nhân nào trên thế giới, không có một đức Phật nào trong ba đời, không có một bậc thánh nào trong ba đời mà chưa từng hy sinh, chưa từng chấp nhận thiệt thòi mà được giang danh và làm lợi ích chúng sinh như vậy. Nên nhớ là như vậy. Sở dĩ chúng ta được là cha là mẹ mà được tôn xưng, được kính trọng, tại sao vậy? Có phải là vì chúng ta thiệt thòi với con không? Đương nhiên rồi. Bây giờ con chúng ta 3 tuổi, rồi chúng ta bây giờ là chúng ta 30 tuổi, ví dụ vậy đi. Con cái bánh bao một à. Rồi bây giờ nó đòi ăn, chúng ta nói mày nhỏ không được ăn, tao lớn tao mới ăn. Có vậy không? Không, đúng không? Như vậy thì ở đây chỉ có bánh bao mà. Bây giờ hai vợ chồng với một đứa con mà có cái bánh bao một mà đang đói, thì ai được ăn? Dĩ nhiên vì hành động đó cho nên chúng ta mới là cha là mẹ nó. Chúng ta mới được người đời tôn xưng, người đời kính ngưỡng, người đời tôn quý những cái hành động đó. Cái đó gọi là đạo đức cái gì đó. Như vậy thì một người cha người mẹ tại sao trở thành một người mà gọi là quan trọng lý tưởng trong đời của các con? Vì người này đã từng hy sinh xương máu, cuộc đời và sự sống chết cho sự sống còn của chúng ta. Vì vậy chúng ta mới ngưỡng mộ, cứ kính trọng chứ. Còn cha mẹ cứ lo ăn mà bỏ đói con, mạt sát con, kệ bà mày sao không được. Rồi làm sao mà trở thành những người kính trọng được? Tất cả những cái này các vị phải thấy. Cho nên làm một hành động tốt, trở nên một người tốt, trở nên một người có tu tập, đương nhiên về mặt xã hội người ta thấy dường như thiệt thòi. Mà ở đây người tu Phật chấp nhận cái thiệt thòi nhìn thấy rất rõ, để vì lý tưởng tu học, vì tạo phước điền, vì làm lợi ích cho chúng ta và tha nhân mà chúng ta giác ngộ và tự nguyện để làm. Chứ không phải là chúng ta ngu không biết gì để làm về hành động đó. Làm bằng cả một sự trí tuệ và đại bi. Cho nên người tu cần phải nhận thức này rất rõ. A Di Đà Phật. Ở đây có câu là: con có nghe câu niệm niệm cho đến vô niệm, vậy lúc vô niệm tâm ta quán tưởng đến Phật hay tâm như hư không? Xin thầy giải thích rõ hơn cho con và đại chúng được hiểu. Tôi chưa vô niệm không biết nó là gì nữa. Xin thưa tất cả các vị, ở đây trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu là: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Các vị nào có nghe tôi giảng Kinh Pháp Bảo Đàng, các vị đều biết cái này. Như vậy thì ở đây niệm cái vô niệm là gì? Và tại sao niệm cái hữu niệm là ta mà niệm cái vô niệm là chánh? Cái này nó liên quan rất lớn đến những người nhận thức về tu tịnh độ. Thấy không? Hồi sáng thầy Nhật Từ có trả lời những câu rất hay. Thấy không? Cái câu mà thầy nói là giữa ông giảng sư với ông hòa thượng với ông Phật là tin ai? À, thì đây là một cái quan niệm mà thầy nói những người tu tịnh độ cực đoan thì các vị phải hiểu ra ngay điều đó. Bởi vì tôi thấy không khéo những người tu tịnh độ cực đoan tự biến mình trở thành những người tín ngưỡng, và không khéo đẩy cả một đám đi vào con đường tín ngưỡng mà coi chừng không được lợi ích. Tu mà phải có chánh kiến, có trí tuệ để nhận thức phương pháp tu học đàng hoàng, chứ không phải ung đúc bằng cái tưởng tượng và tín ngưỡng gì đó. Cái lỗi của những người hướng dẫn này coi chừng rất lớn chứ không phải là chuyện bình thường. Thấy không? Ở đây là các vị phải để ý một vài trường hợp là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, vô niệm là gì? Vô niệm là không có niệm gì cả, không có suy nghĩ gì cả, cái đó gọi là vô niệm. Như vậy niệm cái vô niệm có nghĩa là gì? Còn hữu niệm, niệm tức tà. Hữu niệm là niệm gì? Ở đây hữu niệm, niệm tà. Tà ở đây không phải là tầm bậy. Các vị phải thấy, niệm Phật có tầm bậy không? Niệm Pháp có tầm bậy không? Niệm Tăng có tầm bậy không? Không, như vậy tại sao có đối tượng để niệm thì gọi là tà? Tà là ở đây là nó chưa đạt đến đỉnh cao, chưa đạt đến khối gốc ráo, chứ không phải tà là tầm bậy. À, cái câu này phải hiểu là như vậy. Chưa đi đến chỗ rốt ráo, cái này còn trong phương tiện thì Ngài dùng cái chữ tà, chứ không phải cho cái chữ tà là tầm bậy, là sai, là lạc rồi. Ví dụ chúng ta niệm Phật có tầm bậy không? Không, nhưng mà niệm Phật là hữu niệm đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói với các vị, bản thân chúng ta làm sao đạt được vô niệm khi tâm hồn chúng ta còn nhiều vọng động như vậy? Vì vậy niệm Phật là cách thức để lấy vọng trừ, trừ vọng. Bây giờ ví dụ, ở trong đây là tôi ví dụ cho lớp học, các vị đang ồn, phải không? Tôi mới lấy cái thước tôi làm gì? Tôi làm vậy nè, đúng không? Cái sao? Cái giữ im à. Nhưng mà bây giờ lớp đang im, cái tự nhiên tôi làm vậy nè, là gì? Tôi trở thành ồn, có phải vậy không? Tôi là người tự ồn. Như vậy thì khi lớp ồn, tôi gõ thước, nó trở thành phương tiện để giúp cho lớp yên. Nhưng khi lớp yên mà tôi gõ thì trở thành thành ồn. Vậy thì tâm còn vọng động, nhiều ác niệm, nhiều niệm sàng bậy, nhiều vọng tưởng, cho nên phải dùng niệm Phật để niệm, dùng niệm để trừ niệm. Vậy thì khi ngay lúc này dùng thiện niệm để trừ ác niệm. Rồi như vậy khi không còn ác niệm trong tâm thì cái niệm thiện đó nó trở thành niệm dư thừa. Đối với con đường tu tập đến đỉnh cao là chỗ đây. Cho nên tại sao ngay cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn ở đây là điều quan trọng. Đó là đỉnh cao nhất của con đường tu tịnh độ. Ở chỗ nhất tâm là không còn niệm, niệm ở chỗ vô niệm. Có những vị niệm Phật đến đạt một cái đỉnh cao, có nghĩa là niệm đến một cái lúc mà không cần niệm, vẫn niệm như thường. Cái đó gọi là vô niệm, niệm tức chánh, tức là không còn tác ý và chủ ý đến câu niệm mà tâm vẫn thanh tịnh, vẫn hằng niệm. Cái đó gọi là vô niệm. Như vậy khi một người tu tập thiền đến độ đỉnh cao, có nghĩa là không còn niệm ác, thì niệm thiện để làm gì? Có nghĩa là không còn tiếng ồn thì cái này để làm gì? Vì vậy người đó nằm trong trạng thái tịch 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 lặng, niết bàn. Như vậy ngay đó là niết bàn, ngay đó là an lạc, ngay đó là nhất tâm. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ, cơ bản của chúng ta chưa ai có khả năng này. Cơ bản chúng ta là cần phải dùng niệm để diệt niệm. Cho nên ngay cái đầy các vị nghe lại bài giảng Kinh Pháp Bảo Đàng, tôi có nói ngay cái đoạn Huệ Minh chạy theo Ngài Huệ Năng để đòi y bác. Khi chạy theo đòi y bác, đến một lúc mà tổ Huệ Năng không còn cách nào chạy nữa, mới để y bác ở bên cái gợp bệ đá ở bên đường và chạy vô rừng trốn, núp trong một bụi cây. Huệ Minh quá mừng rỡ chạy đến ôm cái bác này, nghĩ là mình đoạt được y bác rồi. Nhưng không ngờ lại ôm thì dở không nổi. Khi dở không nổi giật mình, biết rằng đây là tổ vị chứ không phải là chuyện muốn cướp là được. Cho nên lúc đó Huệ Minh mới la lớn lên: này nhân giả, tôi đến chỉ vì pháp chứ không phải vì y ba. Thì lúc đó tổ Huệ Năng ở trong bụi mới chui ra. Lúc đó tổ Huệ Năng vẫn là một người cư sĩ, các vị nên nhớ như vậy, chưa xuất gia. Đồng thể Phật bảo thì không nói, đồng thể tăng bảo, đồng thể pháp bảo không nói, nhưng mà thế gian trụ trì thì chưa. Các vị phải hiểu là như vậy. Thì lúc đó tổ Huệ Năng bước ra mới nói với ngài Huệ Minh sao: nếu nhân giả vì y bác mà đến thì hãy nghe ta nói. Lúc đó tổ Huệ Năng mới hỏi một câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó Huệ Minh ngộ đạo, ngộ đạo liền ngay câu đó và quỳ lại xuống với tổ Huệ Năng và xin được đổi cái tên của mình là Đạo Minh để tránh cái tên của thầy. Mặc dầu tổ Huệ Năng không phải là người thế độ, nhưng mà người làm cho Huệ Minh giác ngộ được pháp thân Huệ Mạng, và cái đó như một hàng thầy mình về mặt đồng thể tăng bảo. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Vì vậy ở chỗ này các vị thấy ngay cái câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, thì ngay cái đó là cái gì? Vì nghĩ thiện, vì nghĩ ác, nghĩ thiện cũng là nghĩ. Cho nên tôi từng nói với các vị, hạt cát rớt vào mắt sống không? Sống. Như vậy hạt kim cương rớt vào mắt sống không? Cái này các vị phải hiểu. Niệm ác là gì? Là hạt cát. Niệm thiện là gì? Là hạt kim cương. Cho dù kim cương hay là cát, tính chất nó vẫn sao? Chính chất là vẫn làm sốn mắt. Vì vậy cho nên điều quan trọng cứu lấy con mắt thì không phải là giữ kim cương mà bỏ cát. Có ai mà nói như thế này: cát nó rẻ mạt quá cho nên làm sốn mắt, đau quá cho nên móc ra, có phải không? Rồi bây giờ kim cương gớt vào mắt đau mắt mà, nhưng mà nó quý quá gắn bụm lại, có phải không? Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta có làm vậy là khôn hay dại? Vậy là ở chỗ này, đây là đỉnh cao tuệ giác nhìn xuống, chứ không phải là dạng theo tu tập bình dân của chúng ta. Vì vậy hồi sáng thầy Nhật Từ có nói là giảng sư bình dân, giảng sư cao cấp, giảng sư tiểu học, trung học gì đó. Đây là cái điều mà thầy nói là chúng ta phải hiểu. Giáo pháp cho người bình dân nó khác, giáo pháp cho người tu tập chuyên môn nó khác, giáo pháp cho người nghiên cứu bậc cao nó khác. Cùng là một thuật ngữ nhưng mà đối tượng là ai? Ví dụ bây giờ lớp 1 mà đem phương trình dạy nó thì sao? Cái bài tào lao nào đó tầm bậy tầm bạ, người ta chỉ cộng 1 cộng 1 2, làm gì mũ tùm lum cho nghe, viết tầm bậy, có phải không? Cái đứa lớp 1 nó sẽ nói dạy gì vậy, tầm bậy tầm bạ vậy. Đem phương trình, đem lý thừa rồi dạy nó, nó nói tầm bậy tầm bạ. Tôi chỉ có học 2 cộng 2 bằng 4, 1 cộng 1 bằng 2, mấy cái này thôi chứ làm gì mà có học mấy cái đó, có phải không? Cái đó phải đến lớp nào. Như vậy ở đây chúng ta phải thấy rằng Phật học là nó tùy cái trình độ căn cơ của chúng sinh mà đưa giáo pháp cho nó thích hợp. Vì vậy qua quá trình nghiên cứu, từ lần chúng ta mới tổng hợp được đủ trình độ, chúng ta mới tổng hợp lại, rồi chúng ta mới phân biệt đây là giáo pháp phương tiện, đây là giáo pháp chuyên môn tu tập, đây là giáo pháp giác ngộ giải thoát. Cho nên bài này tôi giảng trong rất rõ cái bài giảng bốn pháp nương tựa. Tôi đã phân tích cho các vị từng phần trong cái bài giảng bốn pháp nương tựa, các vị về nghe lại bài giảng này. Vì vậy ở đây khi mà nói đến niệm vô niệm, có nghĩa là đây là thuộc về hạng cao thủ chứ không phải là bình thường như chúng ta. Và đừng có nói rằng vô niệm là niệm cái gì, tất cả ngay trong đó không có cái gì, còn nghĩ cái gì nó không phải là vô niệm, nó bắt đầu nó có niệm cái gì rồi đó. Vì vậy ở chỗ mà chỗ tịnh lặng, chỗ tuyệt đối không có một lời nào để nói, chính chỗ đó mà ngài Duy Ma Cật im lặng, chính chỗ đó mà ngài Tổ Huệ Khả im lặng bày tỏ cái sự giác ngộ của mình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Im lặng không nói, mà chính im lặng không nói, ngài Duy Ma Cật im lặng mà Văn Thù khen, đó là chỗ tuyệt đối của pháp môn không hai. Chính im lặng của Tổ Huệ Khả mà Tổ Bồ Đạt Ma mới nói: ngươi đạt đến phận tủy của ta. Các vị phải để ý này, về nghe lại kinh Pháp Bảo Đàn phân tích đầy đủ trong cái này. Tại sao tôi ít giới thiệu với các vị điều này? Đây là điều mà các vị khó với. Các vị cần phải giới ở một mức độ là cần phải có niệm thiện để trừ niệm ác, cái này các vị thấy dễ làm hơn. Cho nên các vị niệm Phật là niệm thiện, các vị nghĩ bố thí cúng dường là hành động thiện, cái này nó còn đang trong của các vị hơn và dễ thực hiện hơn, có chỗ bám để chúng ta nương tựa để làm. Chúng ta chưa đến hàng mà gọi là vô niệm như vậy. Cho nên cái bài niệm Phật nhất tâm tôi có nói với các vị, cái vấn đề hỏi là tạp tu hay là không tạp tu đó. Có những người nói là đọc kinh này kinh kia, làm này làm kia là tạp tu đó. Nói như vậy là hoàn toàn không có nghiên cứu, nói một cách rất là tùy tiện, không hiểu biết. Nói thẳng là như vậy, dường như chỉ biết một cách rất là phiến diện trong cái việc đó, một cách cực đoan, chứ không phải nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật một cái cách mà gọi là tổng hợp để biết một cách rõ ràng. Và vì vậy ở đây, một khi con người đã trên vấn đề sơ cơ như thế này thì để dụng chuyên tu như chúng ta nói, cái đó là chúng ta chỉ nói thôi chứ không ai làm được cả. Rồi khi người ta đạt đến cái đỉnh điểm đó thì người ta sẽ biết người ta làm gì, mà khỏi cần nói tạp hay là không tạp. Còn bây giờ, trong quá trình tìm pháp để tu tập phước báo hữu lậu nhân thiên, trong quá trình tìm niệm để diệt đi những niệm sầu khổ phiền não buồn vui, thì cái này cần phải vận dụng nhiều cái phương tiện để chúng ta làm chúng ta được chánh niệm và yên tâm. Khi tâm hồn chúng ta chánh niệm yên tâm rồi, tự thân con người đó sẽ có lối đi vào trong cái con đường mà gọi là chuyên tu một pháp môn nào đó, và đến đó người ta sẽ tự nhận. Bây giờ chúng ta cắt hết cái này, tự nhiên chúng ta đưa lên cái ngọn cây á, ai mà leo trên đó được? Một nấc một không cho leo, tự nhiên kêu lên ngọn cây á mới tốt. Cái này dạy như vậy chẳng khác nào nói là lớp 1 cho đến lớp 11, 12 đó, ôi đừng có học cái đó, đại học mới là tuyệt vời, đại học là nhất. Những con người nói như vậy, ngàn đời ai học tới đại học? Muốn học đến đại học, tôi cũng biết đại học tuyệt vời, nhưng mà phải có lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi nó mới từ từ lên đại học chứ. Tự nhiên cắt hết cái này sao lên đại học được? Đối với những người chưa học lớp 1, chưa học đại học đi, làm sao học được? Đại học là hay lắm, có phải vậy không? Chúng ta dạy giáo pháp không khéo là chúng ta dắt con bỏ chợ bằng cách đó hết, làm cho người ta mơ màng, không biết đường tu. Cho nên ở đây có nhiều người nói mà mang tính cách rất là chủ quan, cho nên làm hoang mang những người đang trên con đường tu tập. Vì vậy ở đây tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, có những lúc khi đến mức độ này, chúng ta sẽ có khả năng để nhận thức được về cái vô niệm hay niệm này, chúng ta sẽ đến đó. Nhưng mà ở đây đừng nói là vô niệm là niệm cái gì, nó không có là cái gì cả, và cũng không phải là hư không. Hư không là không có gì, cái đó không đúng trong cái triết học tánh không của Phật giáo. Mà cái không của Phật giáo là cái gì? Chơn không mà diệu hữu. Không mà không phải là không ngơ, không có gì, không phải đến chỗ như vậy. Cho nên vì đó trong Bát Nhã Tâm Kinh, trong Kinh Kim Cang, trong Pháp Bảo Đàn, dường như đây là những cái hệ thống tư tưởng của tính không như vậy. Và các vị nghe đến đó để ứng dụng để thực hành. Nhưng mà tôi nghĩ chưa phải là nấc thang của chúng ta đang đi. Nấc thang của chúng ta đang đi ở chỗ là ở chỗ dùng niệm để diệt niệm. Dùng cái này nè để làm cho lớp yên. Chúng ta phải là như vậy. Những cái phương tiện đó, dùng câu niệm Phật, dùng thời tụng kinh, dùng bài kỳ chú để giúp chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, giúp chúng ta tạo phước báo cái đã. Nhờ những phước báo, nhờ những cái này, nó mới làm thềm thang cho chúng ta có năng lượng để bước lên nữa, đủ sức để bước lên nữa. Coi chừng không khéo cắt cái này đi, chúng ta sẽ hỏng cẳng và không có lối để chúng ta vào. Cho nên chính vì chỗ đó chư tổ mới nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái chỗ rốt ráo, cái chỗ cùng tột, một mái trần cũng không có. Còn trên cái lối phương tiện tạo điều kiện cho người ta tu hành, trên cái phương tiện thì cái gì cũng có cả. Cho nên đừng có loại trừ bất cứ một cái nào, giống như thanh trừng nó, thì cái đó không khéo chúng ta là hại những người trên vấn đề mới tập tu học. A Di Đà Phật. Nghĩ được chưa? Thôi thì bây giờ hôm nay đó thì chúng ta chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Thì chúng ta cũng thấy là thời tiết hôm nay chúng ta cũng thoải mái, được mát mẻ, cho nên có kéo dài hơn chút cũng không thấy không sao. Và tôi thấy hôm nay các vị tu học tinh thần rất cao, tu học với một chí quyết rất là tốt. Cho dù bất cứ một cái thời tiết hay là cái gì, chúng ta vẫn có thái độ tu học nghiêm túc như vậy. Đó là điều tôi rất mừng, tán thán tinh thần tu học của các vị. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả các vị, và hoan nghênh các vị một ngày tu được tốt đẹp như vậy. A Di Đà Phật.
Như vậy khóa tu lần thứ 33 cũng kết thúc. Xin mời tất cả quý vị cũng nhẹ nhàng, sau đó chúng ta cùng đứng lên để cung thỉnh thầy, và chúng ta sẽ hồi hướng. Cung thỉnh thầy cùng đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công